chia sẻ cùng quý Phật tử. Hai là quý Phật tử có thắc mắc gì lúc mình coi kinh sách hay là trong cuộc sống. Thì nếu mà quý Phật tử không có ai hỏi thì tôi trả lời trong câu hỏi mà quý Phật tử ghi. Rồi. Đây, lấy micro nó rõ hơn
con. Cái con gì hết cái pháp cô này, tâm nó cứ gì hết là cái lòng riêng của mình từ ở trong ra để mình hành trì một cái vấn đề, một cái tu tập nào đó, thì có phải là mình ví dụ như là một cái căn nhà mình muốn sống, thì bắt đầu từ cái mặt đất đi lên trên, thì cái tốt cứ gì là cái bộ đề tâm của mình, nghĩa là phải chuẩn từ cái cơ thể, nghĩa là mình phát bộ đề tâm á, là mình vừa phát nghiệp mà mình phải vừa tu trì hành trì, thì cái bộ tâm của mình giống như từ tất mình sắp tới từ cái nhà mẫu mà đi đến cái thành cái căn nhà, thì con nghĩ cái bộ đề tâm đó mới đúng là bộ đề tâm, vì cái chữ bộ đề thì nó cho đúng là bộ đề tâm đó.
Thì nãy tôi có nêu ra cho quý Phật tử thấy là trong cái phương pháp của chúng ta thực hành á, cái phương pháp là chúng ta cũng phải hành trì hết á. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói nè, tôi ăn sẽ được no, tôi ăn sẽ được no, mà tôi nói mà nãy giờ tôi không ăn cơm, ăn canh, ăn gì hết thì tôi cũng đâu có được no, cũng đói bình thường, phải không? Cho nên chúng ta phát bồ đề tâm, phát một cái nguyện lực lớn á, là tùy theo cái nguyện lực của chúng ta. Chẳng hạn như tôi nói, chẳng hạn như mình muốn á, chứng nghiệm về các pháp môn nào bất cứ, thì chúng ta phải đi từ nhân cho đến quả. Nãy tôi có nêu lên rồi. Chẳng hạn như mình hay sân quá, ai đụng gì mình cũng sân hết, ai đụng gì mình cũng phiền não hết, ai đụng cái gì mình cũng chịu được hết. Mình phải phát một cái nguyện lực lớn, muốn đi vào cái trung tâm giác ngộ giải thoát này, muốn thành tựu cái Phật thân này, muốn trở về cái đất Phật này. Thì còn cái sân á, thì bảo đảm các ngài nói mấy ông á, mộng tưởng không qua, không có cái cảnh giới đó cho mấy ông đến. Thì bây giờ mình thấy mình sợ hãi quá, thì mình phát một cái nguyện lực lớn. Nếu ai á, mà có mắng chửi con, dầu cho con chưa làm được, nhưng mà con phải ráng nhẫn nhục, con ráng chịu đựng, hay là nói khác hơn là con phải ráng quán chiếu để sâu sắc con vượt qua cái cảnh giới con, thì mình phát nguyện lực, phải không? Giống như mà quý Phật tử thấy nè, cái điều này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy. Cái chuyện mà quý Phật tử bố thí, quý Phật tử cúng dường, quý Phật tử làm các thiện pháp, cái chuyện đó là cái chuyện trợ duyên thôi. Mà nếu mà trong tâm quý Phật tử còn sân hận, còn phiền não, còn đầy dẫy những cái niệm bất thiện á, thì bảo đảm giống như ngài gì, tức là sư huynh của ngài An Thế Cao, vừa chết là làm thần bán xà liền. Nhưng mà làm thần bán xà sao? Sau khi chết làm cái nghiệp bán xà xong, ông độ địa ngục liền. Mà trong cuộc sống giữa đời thường ông cũng giảng pháp, ông cũng bố thí, ông cũng cúng dường, ông cũng làm các việc thiện pháp. Nhưng mà ông có cái tật một cái là ai đụng ông cũng sân. Cúng dường ông nhiều ông cũng sân, cúng dường ít ông cũng sân. Rồi cúng dường ông mặn ông cũng sân, lẹt lạc ông cũng sân. Làm cái gì ông cũng sân hết á. Cho nên ngài An Thế Cao nói sư huynh á, cái năng lực của sư huynh á giỏi bằng sư đệ, cái gì sư huynh cũng giỏi đó. Nhưng mà có cái tật hay sân. Cho nên em bảo đảm sư huynh là sau này sư huynh mà chết một cái đầu thai thành bản xà liền. Nhưng mà em sẽ cứu sư huynh, thấy không? Cuối cùng rồi chúng ta phát một cái nguyện lực lớn là chúng ta phải chứng nghiệm, chúng ta phải tu tập. Đó, cái điều mà cái cô này nói cũng có lý, đúng. Nhưng mà hồi nãy tôi có nêu lên rồi, tức là phát bồ đề tâm là chúng ta phải hành theo cái pháp, tùy theo cái nhân duyên của quý Phật tử, phải không? Có người thì tu cái pháp này, có người tu pháp khác. Nhưng mà với cái nguyện lực đầy đủ đó thì chúng ta phải phát. Nếu mà không phát thì nó thành tựu, đúng không? Gọi là hạnh nguyện là gì? Nguyện chúng ta phát thì cái hành động chúng ta phải đi theo, chứ không phải nói suông. Nãy giờ tôi dạy là cái pháp không phẩm có nói suông, mà pháp Phật tức là pháp hành trì. Đó. Thì đây tôi xin trả lời một câu hỏi là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con có quen một người bạn, sau những vụ lũ lụt sóng thần hạn hán, bạn con nói là do Thượng Đế trừng phạt. Như vậy theo tinh thần của nhà Phật, thầy thấy như thế nào? Xin cho chúng con lời giải đáp để chúng con làm tư lương trong kiếp sống con người. Rồi, thưa thầy, nếu là Thượng Đế trừng phạt thì con thấy cũng có những người làm thiện pháp cũng bị. Đây là lời thắc mắc của chúng con. Ở đây là Phật tử hỏi cũng rất là có lý. Chẳng hạn như sao là những vụ lũ lụt sóng thần hạn hán thì có người bạn nói là do Thượng Đế trừng phạt. Thì đây thưa thật quý Phật tử, thì quý Phật tử là cái người, tôi bảo đảm là người, cũng là người trí thức rồi, cũng thường theo dõi phải không? Trên đài bây giờ là cũng không có giấu ai được nữa, tất cả trên toàn thế giới có chỗ là bị sóng thần, có chỗ bị động đất, có chỗ bị lũ lụt, có chỗ bị hạn hán, không có trừ nước nào hết đó, đúng không? Nước nào cũng bị hết đó. Mà bây giờ mình nói là do Thượng Đế trừng phạt thì cũng chưa có chắc. Bởi vì sao? Bởi vì khoa học nó chứng minh, sở dĩ mà chúng ta bị lũ lụt, bị sóng thần, bị hạn hán là do con người làm ra. Do con người làm gì? Rừng tôi thấy bây giờ chặt cây phá hết, mà mùa mưa thì nước nó đổ xuống thì không có còn giữ ngày xưa nữa. Mà chặt cây phá rừng hết đó thì trái đất nó nóng lên, mà trái đất nó nóng lên thì băng nó tan. Mà còn sở dĩ bị động đất, bị sóng thần là cái gì? Dầu khí chúng ta hút, chúng ta bơm lên hết thì nó bẩm cái trái đất, đúng không? Rồi bây giờ có một số người họ nghiên cứu, họ nói bây giờ lấy nước biển bơm vào để thới cái chất dầu đó, nhưng mà cái nước biển bơm vào á thì nó ảnh hưởng đến cái những cái vụ nổ lớn trong lòng đất nữa, thành ra bị động đất, bị sóng thần là cái điều đương nhiên thôi, chứ không phải Thượng Đế cũng phải phạt phạt cho mình. Mà sở dĩ mà có những cái bị sóng thần, bị lũ lụt, bị hạn hán á là do gì? Cũng là do nghiệp chúng sinh, cộng nghiệp lại. Ngày xưa chúng ta tạo tác về cái nghiệp này, bây giờ cộng nghiệp lại thành ở chung một cái đất nước. Mà một cái đất nước thì hay bị hạn hán, hay bị lũ lụt, hay bị sóng thần. Cũng trong một cái đất nước Việt Nam, mà vừa rồi Hà Tĩnh thì bị lũ lụt, đúng không? Nhưng mà hỏi thật quý Phật tử, Sóc Trăng bị không? Không. Cần Thơ bị không? Không luôn. Tuy rằng cộng nghiệp trong một đất nước, nhưng mà có những cái biệt nghiệp riêng. Mà biệt nghiệp riêng là tùy theo mỗi vùng. Không tin mà quý Phật tử về cái khúc những cái miền Trung thì quý Phật tử nhìn trên cái đồi núi không còn cái gì, đồi chọc không, mà mưa xuống một cái hả, giống như cái bãi cát sa mạc. Rõ ràng thôi. Bây giờ thế giới là lên tiếng, họ nói là tất cả mọi người phải cùng nhau làm gì? Trồng cây xanh, bảo vệ môi trường, ráng ăn chay để cho trái đất nó bớt nóng. Mà rõ ràng nha, chúng tôi lên cái núi Thụy Sĩ á, ngày xưa mấy người Pháp nói lên cái núi Thụy Sĩ này phải mặc hai cái áo lạnh vẫn còn lạnh. Mà chúng tôi lên cái ngọn núi Thụy Sĩ luôn, mà mặc cái áo mỏng không có lạnh gì hết. Mà trên đó bây giờ quạ nó ở rất là nhiều, mà nước bây giờ nó chảy dần dần xuống, lục là rõ ràng rồi. Mà cái núi Thụy Sĩ mà dân Pháp nói ngày xưa là tuyết nó bao phủ quanh năm luôn, mà bây giờ lên thấy có những cái đồi nó chọc, tuyết nó tan rồi hết. Ai qua Thụy Sĩ sẽ biết. Mà chính chúng tôi lên chứng kiến cái ngọn núi đó luôn, quạ ở rất là nhiều. Mà Pháp nó nói ngày xưa có con quạ lên ở đó quá lạnh, mà bây giờ tại sao quạ ở rất là nhiều? Đó là thì nó phải có lũ lụt, phải có sóng thần cho Thượng Đế nào phạt. Mà ở đây Phật tử hỏi nè, nếu mà Thượng Đế trừng phạt á thì tại sao trừng phạt những người thiện pháp mà làm thiện, phải không? Ở đây nêu lên cho quý Phật tử thấy rằng là tất cả do cái con người làm ra. Nhưng mà quý Phật tử biết rằng trong cái cộng nghiệp đó có những cái biệt nghiệp đó riêng của chúng ta. Chẳng hạn như trên một chiếc xe đi, nếu mà chúng ta lỡ cộng nghiệp chung bị tai nạn hết, ai cũng chết, mình cũng chết luôn. Nhưng mà mình có cái biệt nghiệp riêng là mình làm các việc thiện pháp, cho nên tùy theo nghiệp mà mình đi. Hồi xưa mình tạo nghiệp ác chung với mấy người này, mà bây giờ trong đời hiện tại mình thức tỉnh, mình biết ăn năn, mình biết sám hối, mình biết bố thí, mình biết cúng dường, mình biết phóng sanh, mình biết tu tập, thì mình cũng chết trong cái quả nghiệp đó luôn. Nhưng mà mình vừa chết cái mình đi tái sanh cái chỗ mà thánh cảnh, Còn cái những người mà ngày xưa làm ác chung với mình á, mà trong cái hiện đời họ không biết thức tỉnh thì họ chết đi theo nghiệp ác. Mà giống như trong kinh Pháp Cú cởi lại đó, phải không? Bữa nay cái ông vua, ông chứng quả rồi đó, mà ông đi vào thành, ông bị con trâu nó hút cái chết. Phải không? Rõ ràng bị con trâu hút chết. Rồi người ta thấy gì á, cái ta bán con trâu cho cái anh nông dân này. Anh nông dân này ảnh mua về xong, ảnh dắt con trâu xuống dưới sông uống nước, cái nó từ đằng xa cái nó hút anh, cái anh chết luôn. Người ta sợ quá, một ngày mà nó giết tới hai mạng người, cái người ta xẻ thịt cái ta bán. Thì có một người lái buôn đi ngang qua mua cái đầu con trâu, ông đi nửa đường cái ông buồn ngủ ấy, ông treo cái đầu con trâu trên cái nhánh cây, cái dây thừng nó rớt xuống cắm vô bụng ông chết luôn. Đó là không, mà một ngày giết mấy mạng, ba mạng luôn. Thì ông vua Ba Tư Đạt ông ngạc nhiên lắm, ông mới đem cái câu chuyện này đến ông hỏi Phật. Phật nói đâu có gì đâu, đã trong thời quá khứ á, ba người này là ba nhà lái buôn, đến cái nhà bà già ở trọ không chịu trả tiền còn mắng chửi bà nữa, bà mới thời đập luôn. Bà nói sau này á, mấy ông mà tu mà chứng đạo luôn tôi cũng giết mấy ông luôn, sau này tôi thành bất cứ tôi thành cái gì tôi cũng phải giết mấy ông. Thì ba người này, ông vua, người nông dân, người lấy buôn, ngày xưa là ba nhà lấy buôn, còn bà già này chính là con trâu, bà chết bà đầu thai lên, bà tìm bà giết, rất là đơn giản. Nhưng mà ông vua ông chứng đạo rồi ông chết, ông đi theo cái nghiệp lành của ông. Còn hai người này á, không tu tập thì chết đi theo cái nghiệp ác. Chẳng hạn như tôi nói quý Phật tử nè, có một lúc nào đó quý Phật tử đi trên một chiếc máy bay, đi trên một chiếc tàu mà nó bị đắm, bị rớt, thì tùy theo nghiệp nó đi. Giống như bây giờ tôi nói trên cho quý Phật tử hiểu nè, có một cái lưới bắt được con chim, phải không? Bắt được con rái cá, bắt được con nai. Nhưng mà quý Phật tử nghiệm nè, con chim thì nó muốn bay lên, mà con rái cá thì nó muốn bò xuống biển, sông. Còn con nai, con cọp thì nó muốn chạy rừng. Tùy theo nghiệp nó đi, phải không? Có đâu sợ. Cho nên ở đây nó rất là rõ, tuy rằng mình là người thiện, mình cũng bị lũ lụt, bị sóng thần, bị động đất, bị hết đó, nhưng mà theo nghiệp mình đi, cho nên không có gì hết. Là do gì? Tùy theo nghiệp mà mình đến, tùy theo nghiệp mình đi. Chứ thật ra không có thượng đế, không có ông Phật nào ông chen chân vô cái này hết, không có ông nào vô hết đó, do mình hết, đúng không? Hồi nãy tôi nói do mình chặt cây phá rừng, rồi bây giờ nó bị cây nó hết, rồi sao nữa, mưa nó xuống thành lũ lụt, chứ có gì ai phạt mình? À, chính do mình hết đó. À, quý Phật tử có thắc mắc gì nữa không, hỏi thêm để chúng tôi giải thích. Rồi, thắc mắc rồi mấy anh thanh niên còn thắc mắc thôi, chúng ta học tiếp qua một câu nữa rồi chúng ta nghỉ ha. Rồi thôi. Có cái micro. Micro nói lớn mới được. Cho mượn micro con.
Được. À, thầy nghĩ sao mà có giờ một tập thức bị không hành như vậy hả? Có nhiều người là bị nghiệp lực chứ là cái nghiệp phúc thì ác ra cắt nhau rồi sau lại chết chung vậy đó. Tại càng cái nghiệp cũng là trẻ em rồi nó phải bị cuốn nhau chẳng sống vậy. Thầy tại sao lại cuốn em rồi chết còn hạn
chế. Người chứ
thì nãy tôi có giải thích quý Phật tử rồi, không có gì đâu lạ hết á. Là tất cả những cái tai nạn hay là những cái bị động đất, bị sóng thần, bị lũ lụt mà quý Phật tử thấy á, tại sao mà có những người thiện trong đó cũng có người ác trong đó cũng có, nãy tôi nói rồi đó. Trong theo cái tinh thần của nhà Phật là trong thời quá khứ á, chúng ta chung theo một nghiệp mà chúng ta làm, phải không? Đây tôi dẫn chứng một câu chuyện cho quý Phật tử thấy. Chẳng hạn như á, vào cái thời Đức Phật, ông vua Lưu Ly ông giết hết cái dòng họ Thích. Mà tại sao 500 vị dòng họ Thích lại Đức Phật ông giết cũng được? Mà trong thời quá khứ Đức Phật nói ta cũng đã từng đến gõ đầu con cá ba cái. Cho nên sau này Đức Phật thành đạo là Đức Phật biết là cái nghiệp của dòng họ Thích sẽ đến, cho nên Đức Phật mới khiên nhắc các dòng họ Thích sẽ đi xuất gia. Cho nên 500 dòng họ Thích đi xuất gia thì thoát khỏi cái nghiệp đó, phải không? Gọi là tu là chỉ nghiệp mà. Nhưng mà Đức Phật cũng phải bị gì? Bị cái nghiệp là nhức đầu 3 ngày, phải không? Cho nên mà trong cái dòng họ Thích này á, là ngày xưa vào cái mùa đói kém tát cái hồ cá lên để mà ăn. Ăn xong rồi đó thì do cái nhân cái duyên đó cho nên bây giờ trả cái quả. Thì chúng sanh đó trong cái thời vô lượng kiếp về trước làm nghiệp ác, bây giờ tổng nghiệp lại là gặp. Nhưng mà tại sao mấy đứa nhỏ nó sanh ra cũng bị? Do cái gì? Đối với Phật tử, chẳng hạn như quý Phật tử thấy nghiệm này, chẳng hạn như có những người nghèo khổ, đúng không? Rất là nghèo, những người ăn xin đi, họ vừa sanh đứa con ra cái tự nhiên nó chết. Nhưng mà ngược lại có những người rất là giàu có, nhưng mà cũng vừa sanh ra nó cái nó cũng chết luôn. Tại sao vậy? Mình không hiểu cái điều do nghiệp hết. Bởi vì cái cận tử nghiệp nó rất là xấu, nhưng mà cái tích lũy nghiệp nó quá tốt, tích lũy nghiệp nó quá đầy dẫy, quá sung mãn luôn, thì nó lỡ nha, nó lỡ nó chui vào cái bào thai của cái người ăn xin đó, thì bảo đảm nó qua là nó chút cái nghiệp đó liền và nó đi tiếp tục tái sanh. Có đâu lạ, có ông thiền sư mà ông lỡ mà ông bất giác một cái tự nhiên ông đầu thai, ông nhìn ông thấy rồi tự nhiên ông lủi vô tường cho chết luôn để mà ông thoát sanh đi chỗ khác, phải không? Đó thì đứa bé mà nó có cái tích lũy nghiệp nó quá xấu, nó quá đầy dẫy ác, nhưng mà nó lỡ nó chui vào cái nhà giàu có hay là nhà vào nhà ông vua thì nó chừng 1-2 tuổi nó cũng chết à, nó đâu có năng lực đâu mà hưởng cái đó. Cho nên cái cận tử nghiệp cũng rất là quan trọng, nhưng mà cái tích lũy nghiệp cũng rất là quan trọng. Tôi thường kể cho quý Phật tử nghe câu chuyện mà bà Mạc Lợi Phu Nhân đó, phải không? Bà chết, bà xuống địa ngục 7 ngày, nhưng mà bà vừa chết đúng 7 ngày xong bà lên cõi trời đau lợi liền, do tích lũy nghiệp bà quá sâu dày, chứ không có đâu lạ hết đó, đúng không? Đó cho nên ở đây mình mới thấy mình ngạc nhiên, nhưng mà với cặp mắt giác ngộ của nhà Phật à, thì không có gì lạ hết, đều chung theo một nghiệp. Nhưng mà nãy tôi có nêu ra rồi, người cũng chết sóng thần, người cũng chết động đất, nhưng mà người thiện á, thì tái sanh về cõi thiện, người ác thì đi vào con đường ác. Tuy rằng chung một cái dòng thác lũ của cuộc đời, nhưng mà mỗi nghiệp nó khác nhau, nó không có tương đồng được, phải không? Đó, Phật tánh thì đồng đó, nhưng mà nghiệp nó tùy theo cái biểu nghiệp nó hiện ra các pháp. Phật tánh thì đồng, đúng Phật tánh thì đồng, nhưng mà anh tạo nghiệp thiện thì anh được thiện, mà anh tạo ác thì anh gặp cái chuyện đó, chứ không có gì lạ hết. Đó. Rồi có ai hỏi nữa không? Thôi chúng ta nghỉ lần sau. Tôi trong điện thoại tôi cũng bị nhắn cho đó à, có chứ không có. Thì niệm thì tốt chứ có gì. Bây giờ nói thật luôn nha, tôi nói thật cho quý Phật tử luôn. Nếu mà Hòa Thượng á, mà không kêu gọi quý Phật tử niệm á, thì quý Phật tử hàng ngày cũng nhớ tưởng đến cái hình ảnh của Ngài cũng tốt, chứ cần gì mà Ngài khuyến khích nữa, phải không? Thì niệm thì tốt chứ có gì. Thứ nhất là tâm mình được an định, thứ hai á, là mình được cái năng lực của các Ngài. Nếu mà trong cuộc đời này á, mà trong những cái bộ kinh mà Đức Phật nói là không nhờ chư Phật chư Đại Bồ Tát, những cái quy lực của Ngài á, mà hộ trì cho mình á, bảo đảm mình tu được, mà chính cái cuộc đời này nó đầy dẫy những cái niềm đau khổ, thì chúng ta cần, chứ không có gì lạ hết. Tôi thường nói á, thiền sư Khế Tôn Phật Nhật á, đời nhà Tống á, Ngài tu thiền, Ngài tu có pháp môn Viên Đốn nè, nhưng mà tối lại cái Ngài đội cái hình tượng Quán Tham Bồ Tát, Ngài niệm ba quảng biến, sau này tự nhiên á, Ngài tỏ ngộ hết các pháp luôn. Ngài tu thiền, nhưng mà Ngài quẳng quý Phật tử mà coi Ngũ Đăng Hội Nghiêm trang thứ 48 lật ra sẽ thấy à. Mà Ngài là gì? Ngài tu thiền Viên Đốn, mà quẳng đổi tướng lên hàng đêm á, Ngài ngồi thiền xong hết rồi, phải không? Cái Ngài xả thiền ra, cái Ngài đỡ cái tượng Quan Âm lên đầu, Ngài niệm. Đó là Ngài tên là Thiền Sư Phật Nhật Khế Tung. Có đâu lạ đâu. Thành ra quý Phật tử mà tu và trợ duyên các pháp thì tốt. Nhưng mà nhớ kỹ một điều, ở đây tôi xin nhắc một điều nha. Chính bản thân tôi có từng đã đi qua tôi biết nha. Này tôi không có nói nhiều, để mà quý Phật tử trong đó gặp tôi hỏi tôi nói. Nhớ kỹ một điều, nếu mà quý Phật tử trong lúc quý Phật tử làm các pháp đó mà nó hiện ra cái tướng lạ cũng đừng có chấp. Tức là cái tướng lạ đó là cái tướng thù thắng đó, nhưng mà cũng đi suốt qua luôn, không trụ cái tướng đó thì quý Phật tử an ổn. Còn mà dính mắc vào cái tướng đó rồi á thì rớt vào gọi là 52 ngũ ấm ma. Tức là có những cái tướng thù thắng nó hiện ra, nhưng mà quý Phật tử nhớ một điều suốt qua luôn. Bởi vì đến ngã ba rất dễ bị mất dơi. Các ngài nói đến ngã ba đường, mình bây giờ mình trăng một bài dơi, đến ngã ba đường nó chạy tùm lum hết là coi chừng nó lạc dơi, mất dơi luôn. Thì cái pháp mà chúng ta trợ duyên cũng như thế, gặp những cái tướng thù thắng gì quý Phật tử suốt qua không có trụ. Biết rằng là gì, trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy đó, nhược tác thánh giải tức thọ vụt tà, bất thọ thánh tâm tức thiện cảnh giới, phải không? Nếu mà mình đừng có chấp cảnh giới đó là thánh đó, thì mình vượt qua. Còn mình chấp vào đó, mình chứng này chứng kia là mình chết. Thường thường á quý thầy mà tu một thời gian hay bị cái đó, thấy nổi rộ lên rồi bắt đầu tuyên bố này tuyên bố kia là chết. Nên các ngày qua hết mà các ngày không trụ không chấp thì hết, thì suốt qua hết. Vì dầu cho quý Phật tử thấy cái tướng gì bất cứ, thì cái tướng là tướng bên ngoài, tướng sanh diệt chứ không phải là cái tướng thù thắng. Mình thấy được như thế rồi thì mình suốt qua luôn, không trụ thì mình vượt qua. Tôi nhắc thêm một điều nữa, phải không? Niệm thì cũng rất là tốt. Bây giờ ngài mà không nhắc là quý Phật tử cũng phải cần đó chứ, phải không? Không chi nhắc lên đó. Rồi cái ai hỏi gì nữa không? À, thôi chúng ta nghỉ ha. Cô thông cảm chưa? Rồi được rồi ha. Tôi cũng có điện thoại nè, anh ta cũng nhắn tin vô. Rồi. Thì thôi xin bây giờ tặng cho quý Phật tử một cuốn sách, một cái đĩa, rồi chúng ta hồi hướng ha. Thầy tôi ông thấy là mấy chú này không có đức tin về pháp. Hồi xưa là thầy tôi ông đặt là chẳng hạn như hàng tỉnh, hàng đạo, rồi đến cái hàng tụi tôi ông nói mấy đứa này sao nó lu bu quá, nó không có đức tin về pháp. Cho nên thầy chúng tôi đặt là Đạt Ma. Đạt Ma tức là pháp. Chẳng hạn như Bồ Đề Đạt Ma đó là ngày xưa ngài tên là Bồ Đề Đa La. Sau khi ngài ngộ cái tâm yếu của là Tổ Bát Nhã Đa La á, cho nên đổi là Bồ Đề Đạt Ma. Đó cho nên là thầy chúng tôi đặt như thế. Rồi.
Còn đây là cái tên gì? Cha Cha.
Dạ.
Còn đây là cái tên gì?
Tên Cha. Đây thì mình chưa thấy ông tại cũng đặt. Quý Phật tử giờ cứ đọc đi nha, nó không hiểu mình cũng đọc. Ở cái kết cái duyên lành với pháp huyên đốn, không có gì lạ hết á. Đừng có ngại, mình tu pháp mình cũng đọc cho biết. Để mình kết duyên lành với pháp huyên đốn. Đó. Đĩa bên này, đĩa này dư. Tặng mấy chư ni ngừng cuốn kết duyên. Chúng mà nhiều quá cô đưa cô phó luôn. Còn ngoài xe nữa. Rồi. Cho mấy đi luôn. Gửi mấy đi luôn. Quý tử, cô có nói gì không?
Dạ.
đó đó.
À,
chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem tâm đức này về cấm tâm cả đời tự hòa chúng ta.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nếu mà đủ duyên thì tháng tới thì 30 tháng 3 nhằm tối thứ hai giống như bữa nay, thì quý Phật tử đủ duyên đến đây chúng ta tiếp tục tu học một đêm.
Nam mô Phật.
30 tháng 3.
Trong cái bài giảng mà quý Phật tử có nghi vấn cái điều gì, có thắc mắc cái điều gì thì mình mạnh dạn mình đứng lên hỏi, đúng không? Hoặc là trong cuộc sống quý Phật tử tu tập nó bị chướng duyên, bị chướng ngại, quý Phật tử có quyền lên hỏi. Hoặc là quý Phật tử coi sách mà quý Phật tử có một cái điểm nghi vấn mà mình mạnh dạn đứng lên hỏi, đừng ngại hết á. Chúng tôi biết đến đâu chúng tôi trả lời đến đó. Ai thắc mắc không? Thì đây không thắc mắc thì nãy quý Phật tử có gửi mấy tờ giấy ở trong nhà khách á, nhờ chúng tôi trả lời những câu. Thì Phật tử hỏi như thế này: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con có vài câu thắc mắc sao? Tức là câu chuyện bà già đốt am nó có ý nghĩa gì trong nhà thiền? Tại sao bà lại đốt am? Câu thứ hai, tích chuyện thiền sư Bá Trượng độ cho ông già Hồ Tinh, chuyện này có thật hay không? Câu thứ ba, con thấy thế gian này quá là bất toàn, chẳng an ổn. Tại sao con người không xích lại và thông cảm lẫn nhau mà còn gây bao nhiêu thù hận? Theo thầy, nguyên nhân này bắt nguồn từ đâu? Đó là ba câu hỏi mà quý Phật tử hỏi, phải không? Có nghĩa là câu chuyện bà già đốt am là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi lại. Tức là có một cái ông sư này, ông đến ông gặp một cái bà già, ông nói bây giờ ông rất thích nhập thất, bây giờ cho ông nhập. Thì bà già này hỏi nhập thất bao lâu, thì ông nói cho ông xin nhập thất 20 năm. Rồi sau khi mà ông nhập thất 20 năm xong rồi đó, cái ngày cuối cùng ông ra thất á, thì bà già bà dặn đứa con gái, bà có một đứa cháu gái 18 tuổi rất là đẹp, bà nói sáng mai cái ông thầy này chuẩn bị mở cửa ra thất á, con chạy thật nhanh đó, con ôm ngay bụng ông, có thử nói làm sao. Bây giờ bà điều tra công phu ông tu học, phải không, coi thử ông cái giấy niệm hay không. Bởi vì ở trong thất 20 năm mà, phải không, ở trong thất mà chuyên tu mà 20 năm, bây giờ còn cái khởi niệm hay không. Thì sau khi mà buổi sáng ông vừa mở cửa thất ra, thì đứa cháu gái nó chạy đó, nó ôm ngay hông ông. Cái ông đọc hai câu kệ như thế này: Khô mập ỷ hàng nham, tan đâm vô nổn khí. Có nghĩa là khô mập ỷ hàng nham là gì? Tức là cây khô, giống như cây khô mà trồng trên cái hòn đá vậy, không có dính dáng, không có ra rễ. Mình giấy niệm tức là rễ nó bám. Giống như có một vị thiền sư nói, cái ông Tri Viên á, ông đang trồng một cái trồng cải đó, thì thiền sư nói á, trồng thì cho ông trồng, nhưng mà đừng có cho mọc rễ. Nhưng mà ông Tăng ông cũng ngộ, ông nói nếu mà không mọc rễ thì đại chúng đấy lấy gì ăn. Câu chuyện đó đó, phải không? Ở đây á, thiền sư nói á, cho ông trồng á, nhưng mà ông đừng có giấy niệm. Nhưng mà ông Tăng thì ông ngộ, thiền sư nói là trồng thì trồng nhưng mà đừng có mọc rễ. Nhưng mà ông Tăng này nói không mọc rễ đại chúng lấy gì ăn. Có nghĩa là nhiều khi chúng ta tưởng rằng chúng ta giấy niệm chúng ta mới làm, còn không giấy niệm thì chúng ta làm được. Nhưng mà quý Phật tử có những điều kiện, có những trong lúc chúng ta tu tập không giấy niệm mà chúng ta quẳng quét sân, quẳng quét nhà bình thường, đúng không? Không giấy niệm mà chúng ta quẳng nấu cơm, chứ không phải nói nhờ niệm mà chúng ta mới làm được, hiểu không? Cho nên đây là ông Tăng này ông nói là giống như mà cây khô nó mọc trên đá mà ba mùa đông rồi á, thì bây giờ cô ôm nhé, tôi không có chút hơi ấm nữa, dính dáng gì đâu. Thì gặp mình thấy hay không? Quý vị thấy hay không? Quá hay rồi. Nhưng mà về kể cho bà già bắt tức lắm, bà nói uổng công nuôi ông Tăng tu học 20 năm. Cái bà ra, bà lấy một quạt ra, bà đốt cháy cái thóc, đuổi ông Tăng đi. Bà nói ông tu vô ích, tu 20 năm mà đạt đến cái trạng thái nữa, vô ích, đuổi. Cam đi lang thang cái khoảng 1 năm sau, ông đến ông xin lần nữa. Ông nói bây giờ tôi cho tôi tục nhập thất 3 năm nữa đi, nếu mà tôi mà tu không được nữa thì tôi hoàn một số tiền lại. Thì bà già này, bà thấy ông Tăng tha thiết quá, bà mới cho ông nhập thất 3 năm. Thì sau khi mà nhập thất 3 năm rồi, bà cũng kêu đứa cháu gái đến thử. Mà nó, kỳ này nó bao nhiêu tuổi? Đó, 21 tuổi đúng không? Mà với cái sức sống của người con gái 21 tuổi thì con cháu gái này đến đó, kỳ này nó ôm cứng ông thử làm sao. Thì sau khi mà ôm xíp, không cho ông dùng dãy luôn mà. Ông nói ngay chỗ này nè, tôi biết, cô biết, nhưng mà đừng cho bà già biết. Bà già biết có lộn xộn lắm á, bà biết một cái là bà đăng báo giác ngộ. Phải không? Ngay đây nè, tôi biết thôi nha, cô biết thôi nha, đừng cho bà già biết nha. Cô mà về nói bà già biết là bà lên mạng là chết tôi luôn á. Thì sau khi mà đứa cháu gái về rồi á, thì bà già mới nói như thế này. Lúc mà con xiết ngay cái hông ông thầy đó, con ôm cái bụng ông thầy đó, ông thầy nói sao? Thì ông thầy nói gì nè, tôi biết, cô biết, nhưng mà đừng có cho bà già biết. Bà già này nó biết cái lộn xộn lắm. Thì bà già mới vỗ tay, mới cười ha hả, mới nói không uổng công nuôi ông Tăng này 3 năm. Thì tại sao ban đầu không giấy niệm á, thì bà già vỡ. Nhưng mà đằng sao lại, thì chỉ là gì? Chỉ có cái gì đó quý tử biết không? Ai biết? Chỉ có một cái biết duy nhất thôi. Thì bà già phán kháng, tôi biết là căn, đúng không? Cô biết là trần. Căn trần cho tiếp xúc, nhưng mà đừng có cho thức. Cái bà già chen vào, bà già mà chen vào cái lộn xộn lắm, đúng không? Không phải nói là mình ngơ ngu ngu, mình tu rồi mình biết gì hết. Ăn ngọt cũng biết, ăn bùi cũng biết, ăn béo cũng biết, cái gì cũng biết hết, là tu đó là chậm. Ngọt mình biết ngọt, nhưng mà dừng. Tôi biết thôi. Chẳng hạn như trong kinh có pháp môn là Đức Phật vậy ấy. Này các thầy tỳ kheo, có pháp môn nào tâm tham biết tâm tham, tâm sân biết tâm sân, tâm tập đố biết tâm tập đố, phải không? Mà biết bằng cái gì? Biết bằng trí huệ. Trên Đức Phật nói một bài kinh đó rất là dài, nhưng mà chỉ có một chữ biết thôi là nó hết. Chỉ có chữ biết rồi. Mà biết tham thì nó còn tham nữa. Còn thường thường chúng ta đồng quán với sân. Cái sân này của mình này, cái tập đó của mình. Mà quý Phật tử biết rằng cái sân á là cái bị biết. Mà cái gì biết được bản chất nó sân. Mình chịu sống với đó, mình sống với cái sân của mình, sống với cái phiền não của mình. Mình nói đây là phiền não của tôi nè, đây là tập đó là của tôi nè. Nhưng mà cái gì biết được bản chất nó thì mình sống đó. Cho nên Phật nói chúng sanh á uổng, luống uổng trong luân hồi. Rõ ràng thôi, phải không? Đó. Cho nên câu chuyện bà già đốt am á là thường thường trong nhà thiền hay dẫn chứng cho cái phương pháp chúng ta tu tập. Biết hết các pháp mà chúng ta không trụ tất cả pháp thì đúng. Chẳng hạn như mình đang ngồi thiền, thường thường quý Phật tử hay đến trình tôi là thấy cái thân hình to lớn lên, rồi ngồi nó khinh an, ngồi nó an ổn. Nhưng mà dầu cho nó khinh an, nó an ổn, thì cái tịnh này đối với cái động nó vẫn còn trong cái tướng tịnh. Mà cái tướng này là tướng sanh diệt, nhớ nha. Nhưng mà mình cái gì mà thấy được cái bản chất của cái tướng đó, rõ ràng không? Cái gì thấy được nó khinh an, cái gì thấy được nó lớn lên, mà toàn sống với cái tướng đó thôi, mà mình sống lại cái gì thấy được. Chỉ cần Phật nói, chỉ cần mình phản quan, mình soi về một cái thôi, thì cái tướng này nó mất. Cho nên cái người mà tu thiền về các pháp môn đốn giáo á, không qua 50 ngũ ấm ma, không qua 52 ngũ ấm ma. Tại sao? Bởi vì không trụ tất cả tướng, cho nên không dính mắc tất cả tướng. Còn đàn nào mà quý Phật tử, tôi nói thật luôn, mình phải hiểu cái pháp môn mà đốn giáo của Hòa Thượng dạy. Mà cái pháp môn đốn giáo này á là nó lìa những các tướng. Dầu cho quý Phật tử ngồi 7 ngày 7 đêm, dầu cho quý Phật tử ngồi 700 năm luôn, dầu cho quý Phật tử đứng tịch nè, ngồi tịch nè, kiết già tịch, lộn ngược tịch, phải không? Dầu cho quý Phật tử thiêu ra 8 đấu 6 lợi luôn, cái pháp môn này không dính chút gì hết á, không có dính một cọng tóc luôn. Nói thật luôn, trên Phật nói sở dĩ mà sau cái thời mạt pháp này ai mà truyền cái pháp môn đốn giáo này, người đó là thay thế Như Lai truyền lại cái pháp này. Chỉ cần một câu chuyển ngữ thôi, một câu mà chuyển ngữ á, anh chuyển được á, thì giàu cho mà anh đứng tịch, ngồi tịch, rồi anh thiêu có xá lợi, dầu cho anh ngồi 7 ngày 7 đêm đánh 700 năm luôn mà anh chỉ ngữ một câu này không được thì cũng chưa phải là tổ sư thiền. Quý tử thấy phải đơn giản. Đây tôi nói chắc quý tử không tin. Tôi xin cởi ra 3 câu chuyện để cho dẫn chứng về cái điểm này. Trong hội thiền sư Pháp Nhãn đó, sau khi mà thiền sư mất rồi đó thì cái ông thủ tọ, chẳng hạn như ông quản chúng, ông lên thới. Thường thường ông trụ trì mất đó, thì cái người mà kế vị là người đó phải gần, tức là một là tuổi hạ, hai là cái năng lực phải gần ông thầy, ông thiền sư thì mới được lên kế thới trụ trì. Và cái pháp hội ngày xưa mà ai lên trụ trì đó là ngày đầu tiên phải lên khai thị pháp để đại chúng á, họ có nể mình hay không, họ có tâm phục khẩu phục hay không thì mới điều chúng được. Thì sau khi mà cái ông thủ tọ lên pháp tòa rồi đó, thì cái ông thị giả đứng, ông lên ông nói như thế này: nếu mà thầy chuyển ngữ được một câu á thì tụi con mới công nhận thầy là trụ trì ở cái pháp hội này, còn mà thầy chuyển ngữ không được á thì thôi thầy lui, thầy đừng có làm. Thì cái ông thủ tọ đó thì mấy ông cứ hỏi đi, tôi sẵn sàng trả lời. Thì cái vị thị xã, cái ông thị giả nói như thế này: dẹp bỏ môi lưỡi, không, dẹp bỏ cái môi nè, cái lưỡi mình bỏ luôn, mà cái lưỡi bỏ luôn sao nói, không, dẹp bỏ môi lưỡi, thế nào là ý tổ sư từ Tây Xa? Đó. Cái ông trả lời, ông chuyển gần 52 chuyển ngữ nhưng mà không có hợp. Thì ông thị giả nói là thầy nó không có đúng, thầy nó không có dính gì hết á. Thì ông thủ tổ nè, ông nói bây giờ ông tin không, ông chỉ cần thắp lên một cây hương, mà cây hương này vừa tàn một cái thôi là tôi ngồi tôi tập tại chỗ liền. Thì quả thật ông thị giả đến thắp cây hương vừa tàn cái anh ngồi chiếc và ông hít thật sâu, thở cái khì cái anh nhặt cái bàn luôn. Quý tử thấy siêu không? Quá siêu, gặp mình tán tháng rồi. Nhưng mà ông thị giả đến ông vỗ sau lưng 3 cái, ông nói nè: dầu cho thầy ngồi tịch, đứng tịch, lộn ngược lại tịch luôn, nhưng mà chưa ngộ tổ sư thiền là vẫn chưa ngộ tổ sư thiền. Quý tử thấy không? Đó là câu chuyện thứ nhất. Rồi câu chuyện thứ hai, có cái ông đạo giả này á, ông chiên mặc cái một cái quần thôi, mình nói đại khái cho dễ hiểu á, ông chiên mặc một cái quần đùi. Thì cái quần đùi ông bị hao bị rách bị cũ rồi, cho nên có một cái ông thiền sư sai thị giả đến tặng một cái quần mới. Ông nói là đạo giả này á, cái quần này á, là khi cha mẹ sanh ra đã có rồi thì không cần nhận nữa ha. Trả lời rất là hay. Thì sau khi mà thị giả về thực lại xong rồi đó, thì ông thiền sư nói, thì bây giờ qua nói với cái ông đạo giả đó, mà trước khi cha mẹ chưa sinh á thì cái quần đùi này làm ở đâu? Ông tự thấy siêu không? Các thiền sư phải giỡn mặt các ngài đâu nha. Chỉ cần mà quý Phật tử trả lời một câu, một ngữ, một cú, các ngài biết mà liền, phải không? Trả lời rất là hay. Chẳng hạn như tôi mà vừa sanh ra, cái khó này có, luôn luôn là có. Tức là tôi vừa sanh ra là cái tâm này nó theo tôi. Nhưng mà ông thiền sư ông hỏi ngặt lại một điều: nhưng mà trước khi cha mẹ chưa sinh á thì cái tâm này ông nằm ở đâu? Bí luận trả lời được. Thì sau khi mà ông thiêu ra được 800 viên xá lợi bằng ngọc, thấy không? Thì sau khi ông thị giả ông về ông nói, ông thiền sư nói: thầy chết thầy rồi, thầy nói cái vị này chưa ngộ đạo mà tại sao mà thiêu ra cũng có 800 viên xá lợi? Thì ông thiền sư nói một câu: dầu cho cái ông này thiêu ra 80 đấu xá lợi cũng không dính dáng về cái tổ sư thiền. Tôi nói ông chưa ngộ là chưa ngộ. Thì như vậy giữa hai câu chuyện này quý Phật thấy sao hả? Giữa hai câu chuyện này cho quý Phật tử về kinh nghiệm thế nào là tổ sư thiền, thế nào là Như Lai thiền, thế nào là tiểu thừa thiền, thế nào là ngoại đạo thiền, thế nào là tối thượng thừa thiền. Năm cái thiền đó quý Phật tử phải về kinh nghiệm. Năm thiền quý Phật tử nhớ rồi biết không? Thiền gì? Một là phàm phu thiền, hai là ngoại đạo thiền, ba là tiểu thừa thiền, bốn là đại thừa thiền, năm là tối thượng thừa thiền. Phàm phu thiền là quý tử biết rồi, biết chưa? Bữa giờ các ai dạy quý tử chưa? Phàm phu thiền là gì? Phải quý tử phải vào bài á, chứ mình học không bỏ xuông á. Phàm phu thiền là gì? Ai biết? Tôi vào bài một bữa mới được. Phàm phu thiền là gì? Học thiền mà không biết phàm phu thiền là mệt rồi đó. Phàm phu thiền là gì? Hả? Ai biết không? Cô kia.
phải vào bài nha. Bây giờ ta ra ta hỏi, bây giờ quý Phật tử tu cái thiền là thiền gì, nó thử coi. Thế nào người ta cũng hỏi họ, hỏi cô tu pháp môn nào, cái mình vỗ ngực liền. Tu thiền, hỏi tu thiền gì, à mình phải biết, thấy không? Mà chia ra năm loại thiền. Phàm phu thiền ở đây á, có nghĩa là hành giả tu đạt tứ thiền, một là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà Phật nó cũng là phàm phu thiền. Sơ thiền là gì? Sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa, có nghĩa là ngày xưa mình thèm cái của cải vật chất ở thế gian, nhưng mà mình vào ngồi thiền rồi đó, sau khi mà được khinh an, được an ổn rồi đó, thì cái niệm này nó còn nữa, nhưng mà nó còn gì? Còn trong lúc quý Phật tử ngồi thiền, nhưng mà xả thiền ra thì nó mất, nó cũng gọi là nằm trong phàm phu. Bây giờ nó nằm trên cái chỗ là dục giới sắc giới thôi đó. Mà sơ thiền là gì? Sơ thiền là định sanh hỷ lạc địa, mà Phật nói là cái tướng nó cũng là tướng tạo tác, phải không? Là gì nữa? Tam thiền là gì? Là ly hỷ diệu lạc địa. Tứ thiền là gì? Xả niệm thanh tịnh địa, tức là buông xả hết luôn, nhưng mà còn vẫn còn có cái tâm lơm lơm để mà buông xả cái pháp đó, thì vẫn nằm trong phàm phu. Ngoại đạo thiền là gì? Tức là không vô biên xứ. Rồi gì nữa? Thức vô hữu xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, cũng là ngoại đạo thiền, nằm lên sắc giới cú kích, mà hết cái tuổi thọ là rồi cũng xuống, thì Phật nó cũng gọi là ngoại đạo thiền. Tiểu thừa thiền là gì? Quý tử biết rồi phải không? Tức là tu về con đường tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, mà trong các phương pháp đó phải có tầng là tứ nữa. À, còn đại thừa thiền là gì? Tức là quán không, quán giả, quán chung, mà tinh thần của đại sư Chí Khả đại sư, mình phải thuộc cái đó đó. Tức là quán không là các pháp là nó không có thật, không có tự tánh. Các pháp là giả tạm, mà ngay trong cái không cái giả đó, cái gì biết được cái không cái giả đó, đạt đến cái chỗ là gọi là nhất tâm tam quán. Ha, nhất tâm tam quán là gì? Tức là đệ nhất nghĩa đế, trung đạo đế, đó là con đường tại thừa thiền. Mà tối thượng thừa thiền là ngay đây nè, quý Phật tử đang tu, tức là thiền phái Trúc Lâm đó, cũng gọi là tổ sư thiền, cũng gọi là Như Lai thanh tịnh thiền, gọi là Như Lai tự tánh thanh tịnh thiền. Tức là mình phải nhận, phải quan nhận lại cái tâm thanh tịnh bất sanh bất diệt của chính mình. Từ đó quý Phật tử tu ra gọi là tự định tự chiếu, đó là tổ sư thiền. Mà cái pháp môn này chỉ cần quý Phật tử có một cái đức tin thôi, có một cái niềm tin thôi, thì tôi nói nãy đó, giàu cho đứng tịch ngồi tịch, thiêu ra có xá lợi luôn. Nhưng mà không có đức tin về tổ sư thiền này thì các ngài nó cũng bỏ không à, nếu mà chỉ ngữ một câu được đó. Cho nên một hôm á, thiền sư Mã Tổ nói ngài Bách Trưởng là trưa nay nha, có một người đến, nếu mà ông đem, ông nhịn một phần cơm ông cúng dường á, thì ông được 94 kiếp được cái phước đức, cái hai nữa ông không bị sa độ vào những cái cõi xấu ác. Thì sau khi mà trưa nay có một vị tăng đến, đến cái ngài Bách Trưởng nhịn phần cơm để mà cúng dường, không? Sau này khi mà cúng dường xong rồi ông tăng ăn xong đó đảnh lễ, thì sư Mã Tổ ba lại xong đi, thì sư Bách Dưỡng hỏi là cái vị tăng này là người như thế nào mà tại sao con cúng một phần cơm mà được 94 kiếp được lợi ích. Thì lúc này thì sư Mã Tổ nói ông không biết, chứ cái người này chính là Bích Chi Phật, Bích Chi Phật cho nên ông mới được phước gì. Thì thiền sư Bách Dưỡng nói đã là Bích Chi Phật rồi, nhưng mà còn tại sao đến đảnh lễ thầy. Ông nói giàu cho biến quá trăm ngàn thứ biến quá luôn, nhưng mà một câu chuyển ngữ thì phải đến đảnh lễ lão tăng. Thì như vậy cái chuyện mà tổ sư thiền này, cái thần thông biến quá mà giàu cho thấy là tam thiên đại thiên thế giới luôn, nhưng mà không ngộ tổ sư thiền thì các ngài nó cũng không cái dính dáng gì hết luôn. Thì như vậy với cái đức tin về pháp này mà chúng ta có rồi đó, thì ở đây á, ý nghĩa cái bài già đốc am là ngay đây trực diện các pháp, rõ biết các pháp mà không trụ các pháp, vẫn biết các pháp mà không trụ, thì đó là không uổng, không uổng công chúng ta dụng công. Đó là cái phương pháp về câu chuyện bài già đốc am đó. Thôi thời gian hết giờ rồi ha, còn hai câu sau thì được sau tôi tiếp tục, phải không? Mà chúng ta nghỉ ha, đúng giờ. Tôi dạy là không có cháy giáo án, tôi sợ cháy giáo án lắm. Quý Phật tử mệt mà tôi cũng mệt nữa, đúng không? Ba giờ đến ba, hai giờ đến ba giờ là đủ. Thầy chủ trì nói là mình ba giờ vừa.
Tức là Phật tử lại thắc mắc là cái chuyện của thiền sư Bát Trượng độ ông già Hồ Tinh nó có thật hay không. Thì câu chuyện kể như thế này, trong thiền sư Trung Hoa tập 1 có ghi một câu chuyện là thiền sư bát trưởng một lần thuyết pháp xong rồi đại chúng giải tán hết, nhưng mà có ông già ông ở lại ông chịu đi. Thì thiền sư mới hỏi ông tại sao đại chúng giải tán hết mà ông chịu đi. Thì ông già nói là con phải là người thường, con chính là hồ tinh sanh ở đây. Hỏi ủa tại sao mà ông làm hồ tinh? Nói ngày xưa con là trụ trì chủ ở núi này, một hôm có một người đến hỏi là bậc đại tu hành á có còn rơi trong nhân quả hay không. Con nói không, do cái đáp sai như thế cũng độ trong kiếp tròn 500 kiếp, bây giờ nhờ ơn hòa thượng á nói một câu chuyển ngữ để con thoát khỏi kiếp tròn. Thì thiền sư bát trưởng nói ông nói đi. Thì sau khi mà ông già ông hỏi là bậc đại tu hành á có còn rơi trong nhân quả hay không, thì lúc này thiền sư bát trưởng nói không làm nhân quả. Thì ông nói là bây giờ sáng mai nay nhờ ơn hòa thượng đến cái ngọn núi đó thì ra sẽ thấy một con tròn, nhờ ơn hòa thượng thiêu xác con tấm tán giống như ông Tam. Ở sau này thì sư bát trưởng mới dạy đại chúng là sáng mai nay đến cái ngọn núi đó thiêu xác một ông Tăng. Thì đại chúng nói là trong nhà niết bàn không có ai bị bệnh mà làm gì có. Thì sư bát trưởng mới cởi câu chuyện này ra. Thì gần đây có một số quý thầy ở các thiền viện, ở Viên Chiếu, ở Thường Chiếu, tất cả các quý thầy đi qua trên cái ngọn núi gọi là ngọn núi Bách Trưởng á, Chăn Trưởng á. Ngày xưa tổ Bách Trưởng tu á, thì cái vị trụ trì mới dẫn ra cái hang, vẫn còn cái hang của tròn của cái ông già này, vẫn còn cái hang luôn, để là hang hồ tinh, tức là ông già mà nghe thiền sư bát trưởng nói vẫn còn cái hang, là lịch sử có luôn. Thì đây Phật tử này thắc mắc là nghi có hay không, bởi vì đáp một câu mà tại sao mà sanh 500 kiếp tròn chứ vậy. Nhưng mà quý Phật tử thấy nhớ một điều, Phật dạy cái người giảng pháp á giống như lỡ chồng con mắt, lỡ khéo cái mình đuôi mắt, đuôi mắt mình mà đuôi mắt người khác, bởi vì nói chọc thì người ta đi bậy, phải không? Chẳng hạn như quý Phật tử thấy là bữa mà ông Bùi Hữu Dự ông nói là tại sao mà những người Phật tử lại tin mấy ông thầy, và những người làm chức vị trong một cái xã cái thôn là ít tin hơn. Bây giờ ông thầy là thích tin tưởng, mà tin tưởng mình nói đúng á thì người ta đi đúng, mà mình nói sai á là người ta đi sai. Mình nói sai người ta đi sai, mình tưởng đâu có gì đâu, nhưng mà không khéo thì gì, 500 kiếp tròn rất là rõ. Bởi vì sao? Bây giờ ông Tăng này ông hỏi là bậc đại tu hành có rơi trong nhân quả hay không, thì mình nói không. Bởi vì sao? Không tức là mình bác nhân quả, mà thiền sư bác chữ nó là không có lầm. Có nghĩa là bậc đại tu hành là bậc đã chiến tính, bậc đã giác ngộ, bậc đã thấy được thật tướng các pháp rồi, nhưng mà vẫn có nhân quả. Chẳng hạn như ngày xưa mình ở còn ở ngoài đời, mình làm chức vị lớn, mình đánh người ta, mình chửi mắng người ta, thì cái ông đó ông ráng nhẫn nhịn, ông có nói gì hết. Mai kia cái mình thức tỉnh, cái mình đi tu thì cái ông đó ông lên làm chức vị thới mình, ví dụ thôi, thì ông gặp mình ông chửi không, phải không? Ông gặp mình ông tức với ông chửi cái mình nhớ lại, à ngày xưa mình có chửi người ta, mình đánh người ta, bây giờ người ta chửi lại quên, cũng có nhân quả, nhưng mà mình biết cái mình cười chứ không phải là mình không có nhân quả, đúng không? Chẳng hạn như là tổ sư tử bị gì, bị vua cái tông chặt đầu, cũng có nhân quả, ngày ngộ đạo rồi, nhưng mà ngày biết à ngày xưa lúc làm cư sĩ bỏ thuốc độc cho người ta uống ta chết, bây giờ ta trở lại ta mượn cái đầu ta lấy cái đầu, có gì đâu, giết người ta bây giờ đền mạng. Nhưng mà các ngài không có lầm, cho nên các ngài không buồn không khổ, vui tự tại đó, rất là đơn giản thôi. Cho nên ở đây quý Phật tử phải tin cái điều đó, tất cả các pháp đều nằm trên bình diện nhân quả hết, dầu cho mình ngộ đạo luôn. Cho nên trong cái điều mà trong kinh Bách Duyên Phật mục bị 10 cái nạn đó, nạn là thương về kim thương mã mạch, nạn bị đề bà đạt đa xô đá, tất cả những cái nạn đó Phật nói là trong thời quá khứ ngài làm hết, ngài làm qua hết. Cho nên bây giờ cái nghiệp nó đến nó chiêu cảm mình, nó làm mình vui. Cho nên tự nhiên không không đâu mà ta đến ta chửi mình biết là trong thời quá khứ mình đã từng chửi người ta, mình đã từng đánh người ta, bây giờ phải bị cái nghiệp này, phải không? Cho nên mình rất là vui để mà trả nghiệp đó. Cho nên trong cái tinh thần này nói là không có lầm, không có lầm là tức là mình thoát được cái nhân quả, không có lầm thì tức khác mình không có buồn không có khổ, thì mình không bị nhân quả chi phối, chứ không phải không có nhân quả, có hết đó. Cho nên có một vị tăng đến hỏi sơ tổ Trúc Lâm đó, bậc đại tu hành có rơi trong nhân quả hay không. Ngài nói một bài gợi là gì, tức là khẩu tợ thiết bồn ha Phật tổ, phải không? Nha như kiếp thọ chỉ thiền lâm, nhất chiêu tử nhập a tỳ ngục, tiếu sát nam mô quán thế âm. Có nghĩa là ngài nói là miệng dường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bán gặm rừng thiền, một mai chết độ a tỳ ngục, nhưng mà gì, cười ngốc Nam Mô Quán Thế Âm, mình chê Phật, mình mắng tổ, chắc chắn mình phải đọa địa ngục rồi đó. Nhưng mà ngay trong cái biển khổ đó thì mình cười ngốc có Bồ Tát Quán Thế Âm bên cạnh, mà Bồ Tát Quán Thế Âm bên cạnh thì đâu có buồn khổ nữa. Cho nên sau khi mà tôn giả A Nan đưa thần lực xuống cái cõi địa ngục hỏi sư huynh ở dưới này có khổ hay không đó, Đề Bà Đạt Đa đó nói á, ta ở cái cõi này mà giống như cái người mà chứng tứ thiền không có khổ gì hết. Hỏi là chừng nào sư huynh lên, nói chừng nào mà Phật xuống thế sư huynh á thì sư huynh mới được lên. Mà Phật là chừng nào xuống, phải không? Trên cái điểm là để cho quý Phật tử thấy là trong kinh Pháp Hoa sẽ dĩ mà Đức Phật nói là Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của ta có lý. Vì ai? Bởi vì ai cũng nói là Đức Phật là đã thành Phật rồi, mà ai biết Đức Phật thành Phật? Nếu mà không nhờ Đề Bà Đạt Đa thì ai biết, đúng không? Nếu mà không nhờ những người khác chọc mình thì đâu có biết mình công phu cỡ nào. Thì phải nhờ thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa. Trong vô lượng kiếp Đức Phật khẳng định như thế. Cho nên các ngài làm mà các ngài thấu suốt nhân quả, các ngài không có làm nữa. Mà không làm thì các ngài không có khổ giống như chúng ta đó. Cho nên chuyện này là chắc chắn có chứ không. Cho nên quý Phật tử nói cái chuyện này chắc người ta bịa ra chứ không có. Mà đây là cái chuyện có thật đó, chỉ cần mà nói lệch một cái thôi là bị chiêu trong cái nhân quả. Cho nên mình giảng mình phải khéo lắm, thôi là mình bị dính. Chẳng hạn người ta hỏi là sát sanh có tội hay không, cái mình phán một câu không có gì hết là chết người ta luôn. Mình phải nói à sát sanh sao, không nên sát sanh sao, mình phải giải thích từ từ ra đó. Chẳng hạn như một cái người đánh cá đến hỏi mình bây giờ con sát sanh nè, con có tội hay không, thì quý tưởng phải trả lời sao? Bây giờ con sát sanh nè mà con đem cái tiền cúng dường thì có phước hay không, thì mình phải giải thích làm sao, đúng không? Mình phải giải cặn kẽ. Bây giờ mình ráng từ từ rồi phải bỏ sẽ dứt cái nghiệp này. Bây giờ còn cái chân cái phương tiện tương đối nhà cửa con cái gì bây giờ phải làm như thế, nhưng mà lần mình phải làm sao rồi phải dứt cái nghiệp này luôn thì mới được an ổn thanh tịnh, đúng không? Đó, mình nói là giảng kỹ vậy thì người ta mới hiểu. Mình làm việc ác mà mình bố thí cúng dường cũng có phước nhưng mà tội vẫn còn. Tôi hay kể đó, giống như những con chó rất là sung sướng. Mà tại sao sung sướng hơn con người? Bởi vì trong thời quá khứ nó biết bố thí, biết cúng dường, nhưng mà nó cũng tạo cái nghiệp ác. Giống như một người mà đi buôn bán xì ke ma túy mà bỏ tiền nó cất chùa, cất đường, có phước nhưng mà kiếp sau thành loài thú. Loài thú nhưng mà được cái phước dư thừa nè, được hưởng cái sự sung sướng, mà thành là thành kiếp thú, tức là mình không có làm nhân quả. Đó, cái chuyện nhân quả phải chuyện đơn thuần. Đó. Rồi câu thứ ba nè, Phật tử này hỏi nè: con thấy thế gian này quá là bất toàn, chẳng an ổn, tại sao con người không xích lại và thông cảm mà còn gây bao nhiêu thù hận? Theo thầy nguyên nhân này từ đâu? Thì đây á, Phật tử này hỏi là cái cuộc đời này quý Phật tử thấy không? Chẳng hạn nào là sóng thần, nào là động đất, đủ thứ chuyện hết. Nếu mình quán chiếu là các pháp mà vô thường nó mỏng manh lắm. Mà Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ là luôn luôn quán niệm về cái chết á. Một khi mà mình luôn luôn quán niệm về cái chết á thì tự nhiên mình thông cảm, ai mình cũng thông cảm. Bởi vì quán niệm cái chết là Đức Phật nói là chỉ cần một ngọn gió, một con rắn độc, một cái cơn bệnh, tất cả mọi cái trong cuộc đời này cái gì cũng có cái chết đó, và niệm về cái chết. Mà niệm về cái chết liên tục rồi thì mình sống rất là an ổn, thông cảm hết. Còn ở đây Phật tử nói là tại sao chúng ta gây xích mích rồi chúng ta thù hận với nhau, là nguyên nhân nào? Đối với Phật tử nguyên nhân từ đâu biết không? Thì một hôm á, ông Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Phật là nguyên nhân từ đâu mà có sanh ra thù hận đấu tranh. Phật nói á, ông hỏi là tại sao sát đối lợi tranh đấu với sát đối lợi? Thì Phật nói do chấp ngã. Ông hỏi thêm nữa là tại sao á, Bà La Môn tranh đấu với Bà La Môn? Phật nói do chấp ngã. Rồi ông hỏi thêm nữa tại sao Sa Môn tranh đấu với Sa Môn? Thì Phật nói do chấp gì biết không? Biết không? Do chấp pháp. Đúng không? Pháp tôi cao là pháp anh không có đúng. Pháp tôi thù thắng là pháp anh tu nó có đến kết quả gì hết, đúng không? Mình chia ra các tâm, chẳng hạn như tâm tịnh độ, tâm mật tâm, tâm thiền tâm, Hoa Nghiêm tâm, Thiên Thai tâm, cái mình cãi. Pháp mình cãi là gì? Chấp pháp. Mà chấp thì cãi. Còn Phật nói là các pháp là do gì? Phương tiện thiện xảo của Đức Phật chỉ bày các phương tiện thiện xảo để chúng ta tu, chúng ta chuyển hóa, mình biết được như thế cái mình vui. Pháp nào cũng có Phật dạy hết, đúng con đường Đức Phật đi, miễn sao chúng ta bớt vọng tưởng, bớt tạo các điều ác mà đi trên con đường thiện pháp thì đúng thôi, thì mình biết được như vậy thôi, mình không có cãi gì hết. Cho nên hồi bữa mà lên canh tối lên đảnh lễ ngài Pháp Chủ, ngài nói là thiền tịnh mật là một con đường, quý thầy cái yên chí phát huy, tôi rất là tán thành, tôi sẽ ủng hộ quý thầy. con đường nào cũng là cái con đường của Đức Phật. Ngài dạy rất là tha thiết để cho chúng ta biết được. Còn những người mà chưa thâm nhập vào biểu tạng của Đức Như Lai này thì tự nhiên có cái sự tranh chấp. Mình tu tịnh mà mấy ông này tu thiền chịu được, rồi cái ông tu thiền gặp ông tu tịnh chịu cũng được, rồi ông tu mật mà thấy thiền tịnh cũng thích. Nhưng mà với cặp mắt giác ngộ của những bậc mà tôn đức đi trước á, chẳng hạn như ngài Pháp Chủ, ngài nói là pháp nào cũng có Phật hết, pháp nào cũng đi đến con đường giác ngộ giải thoát thì đúng. Đó là ba câu hỏi mà Đức Phật nói. Thì thôi cũng quá giờ, thôi chúng ta nghỉ và bữa sau chúng ta không biết. Thì đại chúng chấp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện độ môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện.
Rồi kỳ sau mình quý Phật tử mình đem một người cuốn vở cái viết để mình trả bài. Sáng giờ tôi nói Phật tử để mình khám phá những điều khám phá được. Sau này mình sinh hoạt á, tức là giống như cũ Hoa Sơn Hà Nội chúng tôi sinh hoạt thì đó là chẳng hạn như chia ra trong một cái đạo tràng mình á, chia ra ba tổ. Một tổ vậy 10 người hoặc 15 người. Ví dụ tổ thứ nhất là nêu lên cái vấn đề đó thì tổ thứ hai trả lời, rồi tổ thứ ba trả lời xong rồi đó là chúng tôi đúc kết lại. Thì Phật tử mình tu gì nó mới có tiếng. Đó là ở bên Cửu Hoa Sơn đó, là chúng tôi sinh hoạt gì đó. Toàn là bên mấy anh em bên làm bên giám đốc rồi các giáo sư họ sinh hoạt gì không là sinh hoạt rất là nhiều vừa rồi đó. Đúng ra bữa nay chúng tôi nói về cái vấn đề cho quý Phật tử, nhưng mà bữa nay quý Phật tử cũng đem vở viết gì cho nên lần sau mình phải đem theo. Rồi lần sau ở đây có báo giác ngộ này, quý Phật tử lên cái mình rảnh cái mình ngồi coi báo. Quý Phật tử mà ở một mình gọi là thường đọc hành, thường đọc bộ một mình không được thì thứ nhất là mình sao là mình nhập thất không được, đúng gì không? Được ở thất của mình quý Phật tử cái ai thường đọc hành đường thường đọc bộ được chưa? Được chưa? Tôi thấy anh tôi nói là đừng có nói chuyện, mà tôi đi qua đi lại tôi thấy cũng có một hai người ngồi lại nói chuyện ngồi trên bàn đó. Bởi vì sao? Bởi vì thiền sư Quyền Giác dạy mình là làm gì làm chúng ta cũng phải thường đọc hành, thường đọc bộ. Bởi vì trong lúc mình sống mình cũng thường đọc hành chứ không phải đợi mình chết, đúng không? Tuy rằng mình có chồng có vợ với nhau nhưng mà mỗi cái tư tưởng khác nhau chứ không ai giống nhau hết, đúng không? Nhiều khi mình nói thẳng luôn á là ngồi chung cười bên nhau chứ mà hai tư tưởng khác nhau, chúng ta đi trong cái tư tưởng cũng thường lập hành, thường lập bộ. Rồi sau này mình chết đó là không có ai đi theo mình hết á, mình cũng thường lập hành, thường lập bộ. Thì trong lúc mình sống mình cũng phải ráng gọi là người biết sống một mình, sống đông vậy mà mình không có vọng tưởng, cần nói thì nói thôi chứ không có ngồi. Mà cái này là ai bị nhiều nhất? Tôn giả A Na Lực hỏi Đức Thế Tôn á. Thế Tôn đó là thiện nam, gọi là tính nữ, người nữ là có lòng tin đó, rất là tin, nhưng là bị ma cái này. Còn người nam vậy nhưng mà họ không có tin, nhưng mà họ tin một cái là họ dùng trí, họ quán chiếu. Từ cái dùng trí quán chiếu cho nên họ sống cô độc, họ sống cái cảnh giới cô liêu, họ sống một mình rất là yên ổn. Cho nên bây giờ mình phải ráng cố gắng thường độc hành, thường độc bộ. Một tháng lên đây có 1 lần nè, mà nói gì nữa, nói nó cũng mệt mỏi lắm, đúng không? Bữa nay là cũng tạm khá đó, tôi thấy cũng được 70%, đúng không? Chứ bữa trước là ngồi lại. Cho nên hôm nay tôi chia sẻ cho quý Phật tử cái vấn đề về cái chuyến mà đi Myanmar, để cho quý Phật tử thấy được rằng cái người dân bên đó họ tu như thế nào.
họ học như thế nào, họ chuyển hóa nội tâm họ như thế nào, nó khác bên người Việt mình. Khác bên người Việt mình giống như là mình nói thẳng luôn, với quý Phật tử bên nào có duyên qua đó, quý Phật tử sẽ thấy, mình đi qua bên đó rồi mình mới thấy là nó khác. Cái sự tu bên mình á, giống như mình nói quý Phật tử đừng buồn nha, giống như mà trên trời dưới đất vậy. Họ tu với cái tâm nhiệt huyết của họ như thế nào và họ chuyển hóa nội tâm như thế nào, tu thì họ mới có tiếng. Cư sĩ có những người họ cũng bước vào con đường sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rất là nhiều trong phải ít đó. Thì đây á, vừa rồi chúng tôi được có cái duyên đi Myanmar, tức là đi Miến Điện á, là 6 giờ chiều đoàn của chúng tôi, tức là có thầy trụ trì ở Trúc Lâm và một số Phật tử đến Myanmar. Thì đến Myanmar là được cái phúc duyên của Tam Bảo Gia Hộ, là mấy ngày trước họ báo về là ở bên này là khí hậu rất là nóng, 42 độ trở lên. Nhưng mà chúng tôi vừa đặt chân đến Myanmar thì ở trên máy bay họ báo cho mình biết là hiện bây giờ ở mặt đất nó chuyển đổi thời tiết, tức là còn 23 độ. Bởi vì sao? Bởi vì là có một trận mưa thật là lớn, trận mưa rất là lớn cho nên nhiệt độ nó giảm xuống. Cho nên cái cô mà hướng dẫn viên du lịch cô cũng rất nổi ngạc nhiên, cô nói là ở bên này là thường thường nói 4 mùa nhưng mà có 3 mùa rõ rệt: mùa đông, mùa hè và mùa mưa. Nhưng mà vừa rồi cái tháng mình đi là trúng mùa hè là nóng nhất, ai cũng sợ mùa đó hết. Là lúc mà chuẩn bị đi á, là có một số Phật tử ta chuyên đi Myanmar, ta dặn mình là tháng 10 mới đi chứ đừng đi tháng 2. Tháng 2 rất là nóng, phải không? Nhưng mà nhờ cái duyên do tức là quý Phật tử cũng tha thiết, cho nên cộng lại quý thầy cũng tha thiết đi, cho nên nó cũng có cái tâm cảm đó. Cho nên qua là chúng tôi đi 7 ngày nhưng mà hết là 5 ngày mưa, tức là mưa phùn đó. Thì tục lệ của bên Miến Điện đến chùa là phải bỏ dép hết, bỏ dép ở đằng cổng lần chân phải vào chùa, tức là ở đằng cổng xa là phải bỏ dép hết. Ở đây là mình khi mình bỏ dép xuống mình thấy một cái vấn đề rất là rõ, là điều biểu cho cái một cái vấn đề mà buông xả của người Phật tử. Phật tử đó họ làm chẳng hạn như họ làm 9 đồng, họ tìm cách họ làm thêm 1 đồng nữa để cúng dường. Trên bên đó dân số đa phần là giống như bên Campuchia đó, làm được bao nhiêu tiền bỏ vô chùa cúng hết đó. Tức là dân số 60 triệu dân nhưng mà 80% thì theo Phật giáo, tức là bên đó cũng là quốc giáo. Thường thường họ đến chùa vào ngày chủ nhật và ngày thứ hai. Rồi sát lợi tóc của bên Găng Nua thì giữ nhiều nhất. Rồi trong đó có kể lại sau khi vị vua nhận được xá lợi tóc của Thế Tôn, rồi cho xây dựng những đền đài để tôn thờ. Thứ nhất là đầu tiên là xây dựng tháp khoảng 20 mét để tôn thờ tóc, để tôn thờ xá lợi tóc của Đức Phật đó. Thì ai mà qua cái vùng này đó, tức là 100 người qua đều cảm động hết, bởi vì có một cái năng lực rất là vi diệu. Mà thầy trụ trì Trúc Lâm có nói là chẳng hạn như mình thờ xá lợi của Phật thì đó là chuyển tiếp, tức là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thiêu xong rồi mới có xá lợi. Còn tóc của Đức Thế Tôn á là giống như là Đức Phật còn hiện tiền, tức là từ nơi tự thân của Đức Phật lúc mà tặng cho hai thương nhân ở Miến Điện lúc mà Đức Phật vừa mới thành đạo đó. Trong đó kể rất là rõ. Thì trong đó có kể lại là trong quá trình xây dựng tôn thờ xá lợi tóc của Phật đó, thì họ tìm thấy 3 tháp xá lợi tóc của 3 vị Phật thời quá khứ cũng ngay trong đó luôn đó. Và tìm thấy 3 món đồ có 3 vị Phật quá khứ, 1 là gậy, 2 là y, 3 là đồ lọc nước, hiện nay vẫn còn thờ ở đó đó. Và đặc biệt ở ngôi chùa Hoàng đầu tiên á, mà quý Phật tử sau này có duyên đi Miến Điện á, thì họ bên đó họ Phật tử họ cúng dường, hùng tiền họ cúng dường. Trên đỉnh tháp có 1 viên kim cương, tức là 76 ca, mà nó biểu hiện lên đỏ, vàng, xanh,
tùy theo cấp độ mà cái tâm thức của mình nhìn lên, có người nhìn lên thấy màu đỏ, có người nhìn thấy màu vàng, có người thấy màu xanh. Nhưng mà đa phần á, lạ một điều là Phật tử á, ai nhìn lên cũng thấy màu đỏ hết, nhưng mà quý thầy á, nhìn á, chính bản thân chúng tôi cũng nhìn lên luôn thì lại thấy màu vàng. À, còn mà những người mà chuyên về mà tu về cái đạo mà giống như mà bên chư thiên á, thì họ nhìn vào họ thấy màu xanh, tức là họ có tâm mà thú hướng lên cõi trời á, thì phần thấy màu xanh. Còn những người mà tu phước lực á thì nhìn lại thấy màu đỏ, nó thấy lạ kỳ á. Đó, nó có trục soi đó. Mà đặc điểm cái thứ hai nữa là ở vùng này á, là người dân không có bao giờ ăn trộm. Cái hệ như quý Phật tử vào bọc mình cái bóp của mình nhét sau lưng phải không? Mà lúc mình lạy Phật, lúc mình đảnh lễ, lúc mình ngồi thiền là không bao giờ mất. Khỏi sao vậy? Nói Phật tử ở đây đa phần dân số ở đây họ làm bao nhiêu tiền họ cúng dường hết, lấy gì ăn trộm nữa. Đó. Đặc điểm thứ ba nữa là canh tối ngoài đường là không có người dân, không có quán nhậu. Là canh tối họ đi vô trong những đền đài họ ngồi thiền hết. Mà bên đó là họ chỉ có một cái pháp duy nhất thôi, chứ không có pháp thứ hai, là tức là thiền tập, tức là tứ niệm xứ. Họ có một cái đức tin lớn, đức tin về pháp. Họ tin về cái pháp đó thôi chứ không có tin pháp nào, không có tin pháp thứ hai. Họ khác hơn người Việt Nam. Đúng vậy không? Người Việt Nam chứ mình đang tu tịnh, chứ mình cũng chút chút tu mật, cũng chút chút tu thiền, chút chút cái gì chút chút hết. Còn bên đó họ không có chút chút, họ tu cái gì ra cái đó. Kỳ đến đó, họ có một cái đức tin là chẳng hạn như có những vị trưởng lão sáng họ cũng đến, họ lấy kem đánh răng đó, họ súc miệng cho Đức Thế Tôn, họ tắm rửa, rồi trưa nắng nóng được họ quạt, họ hầu, họ múc nước lên, họ dâng, họ cúng giống như Phật còn tại thế. Tức là họ có một cái đức tin lớn là Đức Phật vẫn còn sống hiện diện, chỉ về cái pháp yếu, tức là tứ niệm xứ. Có đức tin lớn gì đó. Mà cái đức tin này mình thấy cái người dân của họ là thứ hai nữa là họ có một cái đức tin là họ sẵn sàng họ xả thân hết, tức là trong suốt một tuần lễ họ chia thay phiên họ đến họ nấu ăn. Bởi vì chư tăng bên đó là không ngồi, không biết làm gì hết đó, chỉ biết tu thôi, không có nấu cơm, không có làm cái gì, không dạy cỏ, tức là mỗi cái là đều Phật tử gánh hết, tiền bạc Phật tử cũng gánh luôn. Họ không có dính một cái gì trong đó hết. Họ chỉ là sáng lên ôm bình bát lên, nhà biết khất thực xong ăn xong là ngồi thiền, chưa cũng vậy, không có biết làm gì hết. Còn toàn bộ là Phật tử gánh hết, xây chùa, xây tượng Phật, xây gì bất cứ tự phải làm luôn đó. Mà họ có một cái đức tin lớn nữa là tuy họ làm vậy nhưng mà họ rất là cung kính. Khi tăng qua bất cứ chẳng hạn như quý Phật tử qua để ý thấy là từ ngay chỗ phi trường đổ dài dài luôn, họ gặp chư tăng họ đều đảnh lễ hết. Rồi là bên đó có một cái đặc điểm nữa là có một cái hòn đá thiên, tức là hòn đá thiên bây giờ là những nhà bác học hay là những nhà khoa học qua họ chứng minh tại sao hòn đá này nó không có đổ. Hòn đá thiên là có một hòn đá bị lớn như này, rồi ở dưới nó bám một chút xíu thôi, mình cảm tưởng giống như là nó đổ xuống vậy, nhưng mà mấy ngàn năm nay không có đổ, là nhờ cái năng lực là trên đó thờ hai cái sợi tóc xá lợi của Đức Phật. Mà truyền thuyết là hòn đá đó do Long Vương cúng để tôn thờ cái xá lợi của Đức Phật. Mà cái hòn đá nó bằng cái ngôi nhà này luôn, là lớn gì đó, nhưng mà người ta chét vàng nó là vàng hợp luôn. Mà ở đây á, đặc điểm nữa là nếu mà người nữ qua đó thì ít được lợi ích bằng nam, giàu cho mình là xuất gia lâu năm, giàu cho người đó xuất gia 100 năm cũng không được đến những cái chỗ linh thiêng nhất, tức là không được đến xá lợi, không được nhìn, không được ngó, không được rờ đến Đức Phật. Có một cô kia cổ thấy Đức Thế Tôn của mừng lắm, để mà chát vàng đến đó, cô vừa chạy lại là 4-5 cảnh sát hỏi càng, giống như mình bị bắt, bị ăn trộm vậy đó. Họ nhất định họ không cho người nữ đến rờ cái bàn tay của Đức Phật. Giờ biết tự ở Việt Nam có phước. Và cái hòn đá thiên đặc biệt cũng không cho người nữ vào. Nói chung là chỗ nào mà linh thiêng nhất là người nữ không được đặt chân đến, chỉ có người nam thôi, dầu người đó chưa phải là người xuất gia. Đó. Và trên cái hòn đá thiên đó là họ họ truyền thuyết là người nào mà cúng cái chuông thì đời sau á, cúng cái chuông cho cái tháp thì đời sau được một cái âm thanh tốt, một cái âm thanh mà có một cái năng lực, hoặc là người nào mà hướng tâm đến sau này đời mà chẳng hạn như Hoàng Pháp Lợi Sinh, hay là những người nào mà hướng tâm đến làm ca sĩ gì đó thì đến mua cái chuông nó cúng đặc điểm đó. Thành ra tôi thấy cũng hay cho nên tôi đến tôi mua. Tôi thường tôi mua một cái như vậy là 3.000 chạc họ bên đó, mà 3.000 1.000 của họ là bằng 25 đồng của mình, 25 đồng của mình là bằng 3.000 của họ. Đó, 25 ngàn của mình là bằng 1.000 của họ, mà nó đã bán tới là 3.000, tức là 3.000 một cái chuông đó. Tụi tôi cũng đến cũng mua, quý thầy cũng đến mua rất là nhiều, thành ra tôi mua cũng mười mấy cái là chia đều ra để cho họ cúng hồi hương. Mà vào cái cổng đó là có một cái cổng chặn lại, nãy tôi nói là những người nữ không có được đến, chỉ đứng ở ngoài tội lắm, đứng ngoài nhìn thôi. Mấy cô Phật tử nói con bỏ tiền rất là nhiều mà không được đi gì hết, thấy tội lắm. Rồi những cái tượng Phật lớn gì cũng đứng nhìn nhìn thôi, mà có cái hàng rào bên đó đặc điểm là lúc nào có hàng rào, chỉ có người nam mới được vào hàng rào thôi, mở cửa tự có 4-5 cảnh sát chặn lại, lúc nào có người chặn đứng hết đó. Họ rất sợ, sợ là người nữ mà đến rờ dưới bàn chân Đức Phật nó kỳ gì đó đó. Thành ra bữa nào mỗi nước nó có mỗi cái riêng vậy để mình tìm hiểu đó. Đặc biệt bên đó nó có chia ra hai trường, trường pháp học và pháp hành. Một trường là chuyên học, một trường là pháp hành. Chẳng hạn như tụi tôi đến cái thiền viện Ba Ốc đó, là pháp hành, còn đến một cái thiền viện khác thì pháp học. Nhưng mà đến đó, trường thiền Ba Ốc là pháp hành đó, là chuyên ăn chay, mà pháp học là chuyên ăn mặn. Cho nên mình thấy hai cái đặc điểm đó, mà mình đến cái trường pháp hành đó, mình thấy mỗi bước chân của họ là đặt ngay trong giờ phút thực tại, tâm họ rất là ổn, bình ổn, luôn luôn có mặt trong giờ phút thực tại đó. Còn ngược lại trên cái trường pháp học á, thì cái tâm họ bị loạn, nhưng mà có những cái thuốc nhiễm, tức là mình nói thật luôn, ăn chay cũng rất là hay. Nếu mình đến cái mạng ăn chay mình thấy khác liền. Đến cái trường ăn chay thì chuyện trượt rất là nhiều, nhưng mà đến cái trường ăn chay tự nhiên mình thấy nó có quả tâm nó bình ổn. Tôi mới ở lại một ngày, đó là một ngày một đêm ở trường Ba Ốc. Và quý sư cũng có thỉnh mời, quý thầy mà có rảnh thì qua đây ở nửa tháng hoặc một tháng nghiên cứu thêm đó. Chợ thì bán cá rất là ít, toàn là rau cải đó. Thì bên đó có một cái đặc điểm dành riêng cho chư tăng, tức là mình nếu mà mình được thì nhà nước cấp một cái bằng. Thứ nhất là nhất tạng là miễn xe, nhị tạng là miễn thiền, tam tạng là miễn vé máy bay. Nhất tạng là mình thuộc trong một là kinh thuộc lượng thuộc lao luôn, kinh mình thuộc 4 bộ, trong 4 bộ là chẳng hạn như tăng A Hàm, trường A Hàm, tạp A Hàm, A Hàm thì mình thuộc 1 bộ thôi, tăng nhất A Hàm thì đi xe không bao giờ tốn tiền. Mình đi xe mình trình cái bằng nó ra thì không có xe nào lấy tiền của mình hết. Nếu mình thuộc 2 bộ, 2 bộ là bộ kinh hoặc là bộ lực á, thì đi thuyền không có tốn tiền. Nếu mà mình thuộc 3 bộ luôn, kinh luật luận á, thì đi máy bay không tốn tiền. Chẳng hạn mình ra phòng vé máy bay mình trình cái thẻ ra, cấp cái vé máy bay cho mình lên. Mà trong một nước gì chỉ có 3 hoặc là 5 vị tam tạng thôi, chứ không có nhiều. Bây giờ tam tạng học hết kinh luật luận thuộc lào luôn, khó, rất là khó, đúng không? Mà còn gì nữa, còn chú giải, phụ chú nữa đó. Rồi chúng tôi đến một cái tượng Phật mà hiện bây giờ đó là họ tháp vàng lên đó, dày tới 12 phân, tức là dày vậy nè. Mà dưới cái bệ của Đức Phật ngồi á, thì hiện bây giờ cái người mà gác cổng nói là ở dưới hiện bây giờ là có 9 tấn châu báu, tức là họ làm, những nhà già họ làm được hộp ngọt, hộp sòn, kim cương, họ đều dục dưới đó hết. Họ làm, họ dành dụm, họ sắm kim cương, hộp sòn, họ dục dưới đó hết đó. Đó, để đây tôi tóm kết lại. Và trong một năm họ có 10 ngày Tết. Mà trong 10 ngày Tết họ không có đi chơi như mình, tức là nguyên cái gia đình luôn, dòng tộc đều vào thiền viện ngồi thiền suốt 10 ngày. Cho nên chư tăng phải nhường lại hết, rút lên núi, nhường các thiện nguyện là cho họ tu. Chẳng hạn như ngày lễ, chẳng hạn như một tay năm đi, bất cứ ngày lễ nào, không bao giờ họ đi chơi, họ vào trong thiền viện là tu hết. Đó, quý vị tự thấy không? Tu không mà bên đó toàn là tu, qua xứ đó là tu không. Mà mình vô cái đền canh tối, họ ngồi thiền dài dài, họ ngồi giết niệm, họ ngồi suốt dài dọc dọc luôn. Đó, tu con đường tứ niệm xứ. Nó có một cái đức tin về pháp. Đó, nhờ cái đức tin đó cho nên họ, dầu họ khổ mà họ vẫn có một cái niềm vui. Giống như mà có một vị bên Mỹ hỏi vị trưởng lão là thấy bên Miến Điện rất là nghèo, dầu cho 20 năm, 30 năm sau nó cũng vậy. Thì ngài trả lời một câu: nước tôi rất là nghèo, nhưng mà ông hãy nhìn trên khuôn mặt của nước tôi á, rất là bình ổn, rất là an lạc, rất là hạnh phúc. Còn ngược lại bên mấy ông nói rằng nó là rất là giàu có, sung túc, nhưng mà nhìn trên khuôn mặt nó giống như bị khủng hoảng, bị mất mát một cái thứ gì đó. Cho nên tất cả các nước đều đổ dồn về phương Đông, họ tìm hiểu tại sao họ nghèo mà họ có một cái gì hạnh phúc vĩnh cửu hơn. Thì chính cái điều đó là nhờ gì? Nhờ pháp hành, tức là tu tập. Đó, nó rất là rõ. Mà thiệt, một người mà tu tập có một cái đức tin lớn rồi đó, thì nghèo giàu thì không thành vấn đề. Nhưng mà ngược lại, chúng ta đi trên con đường Bồ Tát Đạo á, thì chúng ta vẫn làm ăn, nhưng mà chúng ta bỏ một chút ít thời gian chúng ta tu tập, để cho những cái trên khuôn mặt mình, những cái khắc khỏi, những cái ưu tư, những cái phiền hận nó bớt. Đó là nhờ chúng ta phương pháp thiền tập. Phương pháp thiền tập rất là hay, nó trở về cái thế giới cân bằng. Bởi vì mình á, trong cái thế giới của mình nó có âm cái dương, thì ở bên ngoài đại vũ trụ nó cũng có âm cái dương. Thì mình nhờ ngồi thiền nó mới cân bằng, gọi là cân bằng sinh thái. Hiện bây giờ là quý Phật tử thấy không, quý Phật tử phải chịu khó về ngồi thiền. Bởi vì sao? Bởi vì những cái phóng xạ của bên Nhật cái bây giờ nó báo động nè, nó bay hết rồi, qua Sài Gòn cũng có luôn. Mà không nhờ thiền tập để hóa giải những cái cơn mà khủng hoảng về môi trường, khủng hoảng về tâm lý, của khủng hoảng về mỹ sinh, thì chúng ta khó mà vượt qua những cái trạng thái về môi trường, về hoàn cảnh. Cho nên chúng ta phải tu tập về con đường thiền định thôi, chứ không cách gì khác hết. Dù chúng ta đi về cái phương pháp nào thì chúng ta cũng chịu khó ngồi hoặc một tiếng hoặc là nửa tiếng để nó cân bằng tâm mình, nó bớt vận động, phải không? Mà muốn được như thế thì chúng ta phải có một cái đức tin. Cho nên để chia sẻ thêm, chúng tôi dẫn một số trong kinh điển Nikaya, tức là sau này sau khi mà xả thiền xong rồi đó, mình thì không có giảng dạy gì, nhưng mình đọc ra một số kinh điển Nikaya để cho quý Phật tử hiểu được cái giá trị mà bên Miến Điện, tức là Myanmar, họ tu tập như thế nào. Thì đây là bài kinh, tức là kinh Tăng Chi Bộ, quyển 2, chương 5, phẩm Subana, phần sự lợi ích lòng tin. Một thời Thế Tôn ở Visali gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho thiện nam tu có lòng tin, thế nào là năm? Các thiện nhân trước hết có lòng thương tưởng đến các vị có lòng tin, không có như vậy đối với các vị không có lòng tin. Khi đến thăm, trước hết họ đến thăm những vị có lòng tin, không có như vậy đối với những vị không có lòng tin. Khi chấp nhận thọ thực, họ chấp nhận trước hết những vị có lòng tin, không có như vậy đối với những vị không có lòng tin. Họ thuyết pháp trước hết cho những người có lòng tin, không có cho những người không có lòng tin. Người có lòng tin sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành cõi trời. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm lợi ích cho thiện nam tử có lòng tin. Ví như các tỷ kheo, trên khoảng đất tốt tại ngã tư đường có cây bàng to lớn là chỗ nương tựa cho các loài chim. Cũng vậy, này các tỷ kheo, các thiện nam tử có lòng tin là chỗ nương tựa cho quần chúng, cho các tỷ kheo ni, cho nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Đó, đây là Đức Phật nói về trong kinh Tăng Chi Bộ, tức là những cái bài kinh này là nó thiết thực nhất lúc mà Đức Phật còn sống. Đức Phật dạy cho các hàng tỷ kheo, tức là có năm pháp đó là gì? Tức là có lòng tin, tức là các thiện nhân, các vị chân nhân, mình nói khác hơn là những vị trong thời quá khứ, chư Bồ Tát, các vị tổ, là luôn luôn thương tưởng hộ trì cho những người có đức tin. Mà đức tin này đi bằng con đường chánh kiến, chứ không phải đi bằng con đường tà kiến. Chẳng hạn như mình đến mình xin xỏ, mình mong cầu, thì mình nói mình có đức tin, đây là gọi là tà kiến. Còn mình có đức tin á, là mình ráng mình chiêm nghiệm, mình chứng nghiệm về tâm thái của mình. Mình có đức tin là tâm mình nó có Phật. Sau khi có đức tin rồi đó, mình hằng xả bỏ những cái vọng tưởng điên đảo vận động. Có đức tin như thế gì thì được chư Phật và Bồ Tát thì mới hộ trì cho mình được. Bởi vì mình được gì? Sống với tâm thái của mình. Mà một khi mà sống với tâm thái thì người này có một cái năng lực vi diệu. Mà năng lực vi diệu này là chỉ có người đó biết. Bởi vì sao? Tự người đó chứng nghiệm đó. Cho nên là được các bậc thiện nhân và các vị chân nhân có lòng thương tưởng đến. Và khi đến thăm, trước hết họ đến thăm những vị có đức tin. Không có như vậy đối với những vị không có lòng tin. Tức là mình có lòng tin, có đức tin về Pháp thì cái người đó họ mới đến mình, họ chia sẻ. Còn mình mà không đức tin thì ai đến với mình? Đúng vậy không? Cho nên ban đầu tiên mình đến cái pháp môn nào mình phải có một đức tin, mình có một cái lòng tin kiên quyết. Dầu cho ai nói gì cách mấy mình cũng phải có lòng tin, đức tin về cái pháp đó. Đó là đúng, phải không? Và khi chấp nhận thọ thực thì trước hết họ cũng chấp nhận thọ thực nhà cái người tín thí nào có cái đức tin về pháp. Bởi vì mà nếu mà không có đức tin về pháp thì nhiều khi họ cúng dường hoặc họ bố thí một thời gian á, tự nhiên họ chán nản. Bởi vì sao? Bởi vì trên bước đường quý Phật tử mà tu tập á, nó có những cái chướng duyên, những có những cái nghịch duyên mà mình không có đức tin, mình nói ủa tại sao mà càng tu nó càng đủ thứ chuyện hết, phải không? Nhiều người ta nói là đổ nghiệp nữa, mà Hòa Thượng Trúc Lâm nói là sao? Mong cho nó đổ ra cho bớt, phải không? Giống như mình đi ngược dòng thì có, nó có những cái khúc hiểu của cái sự ngược dòng đó. Còn mình đi xuôi dòng thì nó nhanh rồi, mà nó trôi về gì? Trôi về cái biển ái. Còn đằng này mình đi ngược dòng, tức là trở về đầu nguồn, phân tìm dấu vết của tâm. Thì tu của phương pháp tu của mình là như thế đó. Cho nên mình phải ngồi thiền, phải sám hối, phải tụng kinh, chứ không có nói chuyện. Mình hiểu cái lý thì hiểu rồi đó, nhưng mà nếu mà quý Phật tử mà không có cọ sát, không có mài dũa, không có tỉnh giác luôn luôn á, trong 40 nghi á, thì nó rất dễ mất mình. Pháp môn tịnh độ cũng như thế. Trên pháp môn tịnh độ là đi đứng nằm ngồi họ đều chú tâm tỉnh giác niệm về Đức Phật A Di Đà. Thì bên phương pháp thiền của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải chú tâm tỉnh giác, sống với tâm thái của mình. Một khi mà sống với tâm thái của mình rồi thì bảo đảm mà quý Phật tử mà sau khi thân hoại mạng chung thì nó đi theo cái nghiệp. Mà nghiệp của mình là gì? Là thiện nghiệp, chứ không còn ác nghiệp nữa. Mà thiện nghiệp đó thì chúng ta được hoặc là tái sanh về cõi trời, hoặc chúng ta sanh về những cái cõi mà mười phương chư Phật với cái nguyện lực của chính chúng ta đó. Rồi Đức Phật dạy là những vị mà có đức tin á, là giống như một cái cây to lớn, là chỗ nương dựa cho các loài chim đến ở. Cũng vậy, người nào mà có đức tin á, có lòng tin, là chỗ nương tựa cho quần chúng. Cho nên quý Phật tử là người đi trước học pháp với Hòa Thượng lâu năm, mình cũng phải có đức tin. Đúng vậy không? Mình học pháp lâu năm với Hòa Thượng rồi á, cái lâu lâu mình cũng ghiền đi coi bói, chết rồi. Mấy người vô xa tôi nói, ồ cái ông này cũng học cũng tu lâu mà sao không còn đi coi bói xem tướng. Thì không có chỗ nương dựa cho quần chúng nữa, đúng không? Mà chỗ nương dựa cho quần chúng là mình phải có đức tin về cái pháp hành đó. Mà cái pháp nào cũng vậy, tu một thời gian dài là nó có kết quả, còn mới vào thì bảo đảm nó có kết quả. Cho nên thường thường là chúng ta tu, chẳng hạn như mình tu về pháp tịnh độ, tu thời gian cũng thấy kết quả gì mới mà, thì cái mình chạy qua mình tu bên thiền, thì một thời gian mình thấy kết quả gì, cái mình chạy qua bên mật tông, mật tông tu thời gian thấy kết quả gì thôi, tu gì nữa hả? Tu gì nữa? Bây giờ thiền bỏ rồi nè, tịnh bỏ rồi nè, mật cũng bỏ luôn, tu gì nữa? Thôi bắt đầu là một là làm phước thiện, hai nữa là chúng ta không còn bước trên con đường giác ngộ giải thoát nữa mà chúng ta đi lệch. Đó, ở đây nói rất là rõ. Mà có đức tin này rồi đó, thì nó có một cái năng lực lớn. Dầu chúng ta trải qua vô lượng kiếp mà chúng ta cũng có đức tin về Phật, đức tin về Pháp, đức tin về Tăng. Mà có đức tin này rất là cần thiết cho gì? Cho những người mà tầm cầu về con đường quả Phật. Mà quả đạo Phật rất là dài. Tôi thường nói quý Phật tử á, chẳng hạn như mình đến công sở mình làm việc thì một tháng mới được lãnh lương, đúng không? Chứ đâu mà làm buổi sáng chiều lãnh lương. Thì chúng ta trong lúc chúng ta tu tập cũng như thế, chúng ta kéo cái chân lên, chúng ta ngồi kiết già từ một ngày cho đến một năm, cho đến nhiều năm nhiều tháng, chúng ta mới có được những cái lợi ích thiết thực trong lúc chúng ta tội thiền. Mình mới tu thiền thì vọng tưởng rất là nhiều, mình cố lắm mình có mình dẹp, mà càng dẹp càng nhiều vọng tưởng. Thì mình cứ tu đi 10 năm hoặc 20 năm, mình không cần dẹp mà vọng tưởng đó nó cũng đi, nó giống như một đám mây bay thênh thang. Chúng ta biết hết tất cả các pháp mà chúng ta không có chấp thủ nó, chúng ta ghi nhận hết các pháp mà chúng ta không có dính mắc các pháp, ghi nhận hết các pháp thiện hoặc ác, ghi biết hết. Chúng ta không phải là vô ký, chúng ta không phải là ngu như ngơ. Chúng ta ghi nhận hết tất cả các pháp mà chúng ta không chủ các pháp nào hết. Thì tự nhiên vọng tưởng nó đến, tưởng nó lì. Đó là những người gọi là bậc lão tham, tu lâu rồi sẽ thấy. Và muốn được như thế thì chúng ta phải có đức tin. Bởi vì đức tin là mẹ của các công đức, là nền tảng phát sinh mọi thiện pháp. Vì vậy mà chúng ta chưa có đức tin thì chúng ta phải thiết lập có đức tin ngay tại đây và bây giờ. Mà ngay tại đây và bây giờ thì quý Phật tử phải có những cái đức tin. Đức tin về Phật, đức tin về Pháp, đức tin về Tăng. Đó, cho nên ở bên Điện Điện tôi thấy họ có rất có những cái đức tin về cái con đường pháp hạnh. Phải không? Đó, cho nên là phải ráng, cố gắng. Đoạn bài thứ 2, tức là trong kinh Tăng Chi Bộ chương 3 phẩm nhỏ phần sự kiện, Đức Phật dạy: Một thời Thế Tôn trú ở Gomaga trong khu rừng Simapha, dạy các tỷ kheo. Do ba sự kiện này, này các tỷ kheo, một người được biết có lòng tin. Thế nào là ba? Ưa thấy người có giới hạnh, tức là mình thấy ai được giữ giới, mình thấy ai mà tu tập trên con đường giác ngộ giải thoát này á, thì tự nhiên mình rất là thích thú. Còn đằng này á, mình thấy ai mà giữ giới hạnh, mình nói mình không có ưa, mình không có thích, thì mình biết rằng là mình không có đức tin. À, rồi gì nữa? Ưa nghe diệu pháp. Quý Phật tử có thích diệu pháp không? Chẳng hạn như chỗ nào mà có thuyết pháp, tự nhiên mình đến mình nghe pháp, nó có những cái năng lực rung động trong cái tâm thức của mình. Bởi vì cái lời của một vị giảng sư hoặc một vị pháp sư, một vị hòa thượng nào nói ra cũng lấy rút tỉa từ nơi Đức Phật nói, chứ thiệt ra cái ai mà tự nói ra hết, đúng gì không? Dầu cho hòa thượng cũng nói, cũng rút tỉa từ trong ba tạng kinh điển, tức là diệu pháp của Đức Phật. Bởi vì những vị này là thay thế Đức Phật sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thay thế có nghĩa là tiên dương những cái lời dạy của Đức Phật thôi, mà tiên dương những cái lời dạy của Đức Phật gọi là diệu pháp, gọi là những cái pháp này rất là vi diệu. Bởi vì Đức Phật bỏ ra ba a tăng kỳ kiếp tu tập vô lượng công đức cho nên mới khám phá ra được con đường này, thì đó gọi là người ưa diệu pháp, tức là người đó có đức tin. Rồi gì nữa? Với tâm ly cấu quế sang tham, tức là không còn tham lam, không còn bỏng sản, không còn tật đố, không còn ích kỷ, thì đó mình biết mình có đức tin rồi đó. Còn đằng này mình còn sang tham, mình còn tật đố, mình còn ích kỷ, mình còn bủng xỉn, mình còn ghen ghét, thì chính trong giờ phút thực tại đó mình mất đức tin. Đức tin của nhà Phật mà nó khác hơn đức tin các giáo phái khác. Đức tin của nhà Phật là lì sang tham, lì cấu ới, lì tật đố, lì ích kỷ, lì những cái ngã mạn, lì sự cống cao. Đó là mình có đức tin về Phật. Mà có đức tin rồi sao? Sống trong nhà bố thí rộng rãi, với bàn tay sạch sẽ, thích thú sự từ bỏ, sẵn sàng khi được yêu cầu, thích phân phát hoặc bố thí. Đó là mình có đức tin. Bởi vì mình có đức tin là mình biết chắc chắn rằng Đức Phật dạy là nhờ mình xả bỏ tất cả, mình bố thí, mình cúng dường với cái tâm tịnh tính, thì sau này mình chết nhờ cái công đức, nhờ cái năng lực này nè, nó là cái trợ duyên thù thắng nhất để cho mình tái sanh về ngàn cảnh. Cho nên mình không có tiếc, mình không có sang tham, bởi vì mình rộng rãi với bàn tay sạch sẽ. Còn mình bố thí mà không có cái tâm tịnh tính á, thì đó là vật cũng nhơ ế, nó không phải là sạch sẽ. Đức Phật dạy rất là rõ. với bàn tay sạch sẽ là sao? Tức là mình bố thí với cái tâm mình cung kính thanh tịnh, dầu cho mình cho một người ăn xin luôn, đó gọi là với bàn tay sạch sẽ. Mà trong tứ nhất pháp gọi là gì? À, bố thí ái ngữ, đúng không? Chẳng hạn như mình bố thí người đó một cục xôi, một miếng cơm, mình với có một cái tâm khinh bỉ, với một cái tâm á, là mình cống cao ngã mạn, thì đó là cái đồ đó cũng là đồ dơ, không được thanh tịnh. Rất là rõ nha, mình bố thí mình nhớ. Rồi trong lúc mình bố thí, mình cúng dường đó, với cái tâm mình thích thú, rung động, bởi vì mình sẵn sàng từ bỏ khi được người ta yêu cầu, thì mình thấy làm có dễ. Tôi nói thật lên, dầu cho người đó mình không biết người đó là cái gì, nhưng mà họ đến, họ xin mình, họ yêu cầu mình, có bao nhiêu mình giúp được bao nhiêu. Chứ còn mình, người ta đến, ta yêu cầu, ta xin mình một đồng hay đồng đi, mình nói không biết cho nó tầm hay tầm gì, nó uống rượu hay là giờ chiếc xe kia vẫn biết, thì đó cái tâm thái nó cũng chưa phải là sạch sẽ, nó lạ kỳ điểm đó. Cho nên người xưa ta nói là trong lúc mình bố thí, mình phải cảm ơn lại cái người nhận, cái người mà đến để xin mình, đến để nhận mình, nhờ người đó mình mới có được bố thí, nhờ người đó mình mới có được cúng dường. Cho nên tại sao mới gọi là tam bảo? Nếu mà bây giờ quý Phật tử thấy nè, có những người ở trên thế giới họ làm tiền rất là nhiều, và họ chưa từng biết tam bảo. Cho nên mình làm tiền tí ít, nhưng mà mình biết được con đường đi, con đường thiện pháp, con đường bằng phẳng. Mà sau khi mình biết rồi, quý Phật tử thấy không? Chẳng hạn như mình làm được 1 triệu, mình cúng dường trong cái ruộng phước tam bảo 100 ngàn, 200 ngàn, nhưng mà cái đó nó không mất, đúng không? Nó giống như một cái ngân hàng lớn để mình tích chứa, nó là một cái tư lương trên con đường chúng ta bắt đầu giác ngộ giải thoát thì phải cần cái đó. Mà nhờ gì? Nếu mà bây giờ trên cõi đời mình không có tam bảo thì lấy gì mình biết bố thí, lấy gì mình biết cúng dường, lấy gì mình biết tạo các việc thiện pháp, phải không? Cho nên nói là tôn kính ngôi tam bảo có lý đó, nhờ tam bảo còn hiện diện trong cõi đời này rồi, cho nên quý Phật tử mới có những cái điều kiện chúng ta biết bố thí, chúng ta biết cúng dường. Và nhờ những cái đức tin đó, cho nên chúng ta lúc mà bố thí, lúc cúng dường, chúng ta phải có một cái đức tin lớn, đức tin lớn mạnh. Đó, đức tin năng lực đó, thì do 3 sự kiện này một người biết đó là có đức tin. Đó, Đức Phật dạy một cách rất là rõ. Và Đức Phật có dạy thêm, những ai thành tựu được cái niềm bất động vào một cái ngôi tam bảo, thì người đó mới cái sẵn sàng thí xả trọn vẹn những cái gì mà người khác đến họ yêu cầu thí xả đó. Thấy được rằng là cái đức tin này ở trong tâm mà nó biểu hiện ra hành động, đúng không? Hành động gì? Hành động chúng ta đến, chúng ta đảnh lễ Đức Phật với cái chú tâm chánh niệm. Chẳng hạn như sáng nay quý Phật tử sáng hỏi mình có chú tâm chánh niệm không? Nếu chúng ta chú tâm, chúng ta chánh niệm, mình có một cái đức tin lớn là Đức Phật vẫn hiện diện trong cuộc đời này, ngài không có nhập nước bạn ở đâu hết á. Ngay tại đây bây giờ ngài vẫn còn, Đức Thế Tôn vẫn còn, ngài chưa nhập niết bàn, rõ luôn, phải không? Ngài vẫn chưa nhập niết bàn hết, vẫn còn hiện diện trong ngay tại đây và bây giờ, thì đó là mình có đức tin về Phật. Và cái pháp mà chúng ta đang hành, chúng ta chắc chắn rằng nó đem đến cho mình những cái lợi ích lâu dài, 3 thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhờ pháp hành này chúng ta hóa giải những cái nghiệp tập xấu ác, đúng không? Trong cái thời quá khứ, nhờ pháp hành này chúng ta luôn luôn đặt mình trong giờ phút thực tại đó, chúng ta được cái niềm trọn vẹn an vui hạnh phúc vĩnh cửu mà không ai có được. Mà nhờ cái pháp hành này trong cái đời vị lai, chúng ta biết chắc chắn rằng chúng ta được giác ngộ, được giải thoát, được đi trên con đường của Phật. Gì nữa? Rồi nhờ cái đức tin này, chúng ta tin tưởng tuy vào cái thời mạt pháp vẫn có những con người tu hành đi trên cái lộ trình giới định tuệ thanh tịnh, giác ngộ giải thoát. Nhờ cái đức tin đó cho nên chúng ta nhìn ở đâu chúng ta cũng cung kính, nhìn vị thầy nào chúng ta cũng cung kính, phải không? Chúng ta không có một cái tâm khinh rẻ, chúng ta không có một cái tâm thấp cao, chúng ta không có một cái tâm ngạo mạn. Nhờ 3 đức tin lớn đó, quý Phật tử làm gì được không? Đức Phật nói người nào mà có 3 đức tin về Phật Pháp Tăng thì này các tỷ kheo, người này dự vào trong dòng Pháp, dự vào trong dòng Thánh của Như Lai. Người này sanh từ nơi miệng của Đức Phật, sanh từ nơi pháp thân của Đức Phật. Thì như vậy trong một ngày nay, quý Phật tử đến đây sám hối, đến đây tụng kinh, đến đây ngồi thiền, đến đây nghe pháp, đến đây ăn cơm trong giờ phút chánh niệm đó, thì chúng tôi mong mỏi quý Phật tử về nhà mình cũng ráng cố gắng luôn luôn có đức tin về ngôi Tam Bảo, thực thi trên con đường giác ngộ từ đây cho đến cuối cả cuộc đời của mình luôn, và nhiều vô số kiếp chừng nào mình thành Phật mới thôi. Còn ra chúng ta luôn luôn đặt cái đức tin nơi Phật, đặt những cái đức tin nơi pháp, đặt những cái đức tin nơi tăng, dầu trong cuộc đời này có biến thiên cách mấy, có vô thường, có biến đổi cách mấy, mà chúng ta có đức tin rồi đó, thì dầu cho quả đất này á, anh già nói nó nổ một cái bùm, một cái tiêu tan hết, thì mình vừa mở mắt ra nó có những cái cảnh giới thanh tịnh an ổn hơn cho quý Phật tử ngồi đây nghe pháp, ngồi đây tụng kinh, ngồi đây ngồi thiền. Lạ kỳ điểm đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình gieo hạt giống đức tin trong cái tâm thức của mình, gọi là vô gián chủng tính đó. Nó không bao giờ gián đoạn, mà nó luôn luôn đó, nó liên lỉ từ đời này qua đời khác. Đó là người có đức tin. Mà người có đức tin rồi họ sống rất là tự tại, rất là thông dong, họ tin tưởng vào con đường họ đi. Tại sao gọi đạo Phật? Đạo chính là con đường. Ở trên đời này rất nhiều con đường, mà mình có một cái tục duyên, một cái may mắn là mình đi trên con đường bằng phẳng, không có chông gai, mà cái con đường này đi đến con đường hạnh phúc vĩnh cửu. Đó chính là con đường của Đức Phật đã đi. Mà Đức Phật đã đi để chỉ dạy cho mình rồi, cho nên con đường này là con đường giác ngộ, con đường đi đến đích điểm. Đó là đức tin đời của mỗi người chúng ta. Đó, thôi cũng đến giờ rồi ha. Mình chia sẻ ít thôi, từ bây giờ chưa cho giảng nhiều ha. Thôi chúng ta nghỉ ha. Thì quý Phật tử có có thắc mắc, hay là có cái trong suốt một ngày quý Phật tử có tu, có chiêm nghiệm cái gì không, để nêu lên chúng tôi.
Trong một ngày nửa sáng thì chúng con được thầy có những lời chỉ dạy, chúng con rất xúc động vì chúng con cũng mong mỏi được trong một ngày tu của chúng con cho được có kết quả. Thì thầy nói như vậy thì đó là những cái điều mong ước mà huynh đệ chúng con đã từng theo tu theo hòa thượng rất lâu, và trong những cái
tùy theo, chẳng hạn như có những trường là họ niệm về thân, có những trường họ niệm về tâm, có những trường họ niệm về pháp, thân thọ tâm rồi đến pháp. Chẳng hạn như có những trường họ niệm về thân, thân là như thế nào họ rõ biết như thế đó. Chẳng hạn họ đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng động tịnh họ biết rõ hết, họ biết rõ những cái tiến trình của niệm về thân. Còn có những trường họ niệm về tâm, mà những trường họ niệm về tâm á, là tâm lúc họ tham họ biết rõ mình đang tham, tâm mình họ sân mình biết rõ về sân, tâm mình đang si, tâm mình tật đố, tâm mình ích kỷ mình biết hết, biết mà không thêm bớt gì hết. Cái đó là không phải do học hỏi, không phải do biện luận, không phải do tích lũy, không phải do suy tư mà được, mà đó là do trí tuệ. Mà Phật dạy trong cái bài pháp gọi là có pháp môn nào. Thường thường chúng ta giận, chúng ta sân, chúng ta phiền não, chúng ta đồng quá, phiền não là của mình, sân hận là của mình. Nhưng mình biết được rằng cái gì nó đang tiến trình của sân hận, sinh khởi, sự sinh khởi, sự tồn tại, sự hoại diệt. Và trong giờ phút đó luôn luôn có tầm và tứ. Tầm là bám sát vào đối tượng, tứ để chúng ta hợp nhất vào đối tượng. Giống như một con ong, phải không? Nó muốn hút một cái mặt hoa đó thì nó bay xung quanh gọi là tầm. Sau khi mà nó bay một đoạn rồi nó hợp nhất vào cái bông hoa để nó hút lấy mặt ra rồi gọi là tứ. Và luôn luôn họ có tầm và tứ. Trên cái phương diện tu về niệm về tâm á, lúc nào họ không có tầm và tứ. Mà trong cái pháp đó thì người cư sĩ họ luôn luôn họ chú tâm rất là miên mật, đi đứng nằm ngồi nói năng với người tâm của họ. Từ sáng tôi dạy quý Phật tử đó phải theo dõi những bí mật của tâm của mình, tâm hành của mình. Chẳng hạn như mình muốn nói chuyện là trong đầu óc mình nó suy nghĩ mình mới nói chuyện, chứ ai mà không suy nghĩ không có nói, đúng không? Vừa suy nghĩ lên thì mình biết cái tiến trình cái suy nghĩ nó đã từ đâu đến, mình theo dõi nó và nó sinh khởi lên rồi nó tồn tại rồi nó đến con đường hoại diệt. Nhưng mà cái gì biết được ba thời sinh khởi tồn tại hoại diệt đó là con đường mà chúng ta rồi chúng ta phải đi đến. Tức là tuy rằng cái phương pháp của hòa thượng là phương pháp đốn ngộ, nhưng mà cái mình nghĩ mình có là bậc thượng căn chưa thì chúng ta phải đi từ con đường tiệm tiến. Con đường tiệm tiến là con đường mình thấy nó là lợi ích trong giờ phút thực tại đó. Một ngày mà quý Phật tử mình bớt nói chuyện, đúng không? Ai mà một ngày mà suốt mà nói chuyện điện thoại suốt cũng nhức đầu luôn, chứ đừng có tưởng, đúng không? Đầu không biết điện thoại liên tục luôn mình cũng đau. Cho nên cái thời này là rất là khó tu nhưng phải dễ tu. Mà trong lúc mình điện thoại là sóng điện từ nó nhiễu vô trong cái bộ não của mình. Cho nên gần đây là có một số người 50 tuổi, 60 tuổi quên hết, không nhớ gì hết. Không nhớ không phải họ không tu mà họ bị những cái bộ não của họ bị chơ lì lên luôn. Nó không còn ghi nhận những cái gì nữa hết. Đó là do cái gì? Do mình cũng như mình tán tâm tạp loạn rất là nhiều. Đó là những cái sóng bị nó nhiễu nè, nó nhiễu từ trường nè, nhiễu làm cho mình chúng ta loạn động, chúng ta không ghi nhận được. Cho nên mình đến đây một ngày, mình ráng một ngày thôi. Sở dĩ mà chúng tôi á kêu Phật tử đặt mình trong giờ phút thực tại một ngày nó cái lý do. Bởi vì trong kinh Bảo Tích á, trong phẩm mà Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy á, một người này các tỷ kheo, nếu trong một ngày đó người đó tu tập về giới, về định, về tuệ, trong một ngày thôi nha, bằng ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc một năm. Mà một ngày một đêm á, ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc á, bằng một kiếp của con người ở cõi đất này. Cho nên bởi vì tôi mới nói quý Phật tử bỏ ra ráng đi một ngày thôi, mình tu tập đến con đường của giới định tuệ, ráng một ngày thôi thì bằng ở trên đó một năm. Mà một ngày trên đó bằng một kiếp thế này. Thì như vậy cái sự lợi ích cho một ngày chúng ta tu tập. Bởi vì sao Đức Phật dạy đó, ai sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Mà một ngày đó quý Phật tử có giữ giới không? Có không? Nhiều khi mình nói mình giữ giới, thật ra mình không phải giữ giới. Kể cả như chúng tôi luôn, có nói thẳng luôn là trong lực có nói là trừ bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, bậc vô nhiễm mới hoàn toàn giữ giới trong sạch được. Này các tỳ kheo, mình có giữ giới thì thân chưa? Thân mình còn chảo cử. Mình có giữ giới về khẩu chưa? Chưa, còn nói chuyện. Mình có giữ giới về ý chưa? Ý còn tạp loạn. Như vậy trong ba thời đó chúng ta phải ráng tuân thủ. Cho nên Đức Phật dạy đó, ai sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày thôi có giới. Cho nên muốn được có giới có thiền định thì tôi nói quý Phật tử phải ráng đi. Lần sau nữa bây giờ được 70%, lần sau ráng được 90%, lần thứ ba nữa ráng được 100%. Tôi theo dõi coi thử. Đừng có ngồi trên bàn ba người là chắc chắn. Mới đầu thì Phật pháp nhưng mà sao tà pháp, phải không? Cho nên trong thiền thoại có ghi lại có một vị thiền sư á, Ngài có thần thông, Ngài thấy hai ông tăng đang ngồi nói chuyện thì có thiên thần đến lắng tai nghe. Hai ông quỷ, ân quỷ đến tai nghe, nghe chăm chú lắm. Nghe hàng hồi cái nó nhổ miếng vô mặt, cái nó chà vô chân nó bỏ đi. Ngài đến nói, ủa nãy hai ông ban đầu nói gì, cởi thật đi. Nói bạch hòa thượng, ban đầu chúng con nói về Phật Pháp, nói về Phật, nói về Pháp, nói về Tăng, nói về sự thanh tịnh viễn ly của giới. Rồi đã, là rồi mấy ông nói xong, mà ông nói gì? Nói giấu gì bà thượng, nói đã hết, biết chuyện gì nói, cho nên chúng con nói chuyện mà bảy bà tám ở kế bên đó. Hàng gì? Mới đầu quỷ sứ nó nghe ông, sao nói chuyện mà bảy bà tám nhổ miếng phải rồi. Phải không? Mới đầu nói chuyện Phật Pháp thì sao, tự nhiên mà chuyện mà bảy bà tám đâu chen vào, cho nên quỷ nhổ miếng bỏ đi hết. Nên mình cố gắng ra suốt một ngày đó, mình bỏ ra đi, mình bỏ ra một ngày, mình ráng cố gắng. Rồi sau này nữa là xây dựng đâu đó được yên ổn rồi, có giấy phép rồi, quý Phật tử phải tập nữa. Chẳng hạn như 3 tháng có một khóa, tu 7 ngày, lên đây mà sống giống như một cái đời sống xuất gia. Bây giờ mình đã bị gia duyên nhiều quá rồi. Nói thật không, bây giờ cái cuộc sống ở đây nó bấp bênh, nó bị sóng thần, bị động đất, bị đủ thứ chuyện hết. Mình phải có một cái chỗ nào đó để mình đặt chân an ổn. Cuộc đời này nhiều lắm, còn cái gì nữa, nói thẳng luôn. Tôi đi rất là nhiều nơi, không có còn gì nữa hết. Đó, cho nên chúng ta phải tu tập, phải chuyển hóa, phải không? Đó.